là một phần cái mặt này. Ngay con với lại cái nhóm Phật tử bên chị Linh là về đây có duyên sự với thầy vừa rồi, mẹ của chị mới vừa mắc cái này là chị rất là tâm về đây nhân tài lên giúp mẹ con đường thông bảo đường của thầy và đường tồn tại để khám phá những điểm sắp ở của thầy để nắm cho tất cả chư vị Phật tử vừa được đọc và vừa nhờ ước nguyện đến phước lành đó để nguyện cho mẹ chị được sớm siêu sanh về cảnh giới an lành, nếu được tái sanh làm người rồi thì ước nguyện cho mẹ chị gặp được chánh pháp tu tập được an lành thành Phật. Nguyện mong thầy từ bi quan điểm chứng minh cho chị cùng tất cả chư vị đã đóng góp tình tài vật cũng như trong ngày hôm nay chứng minh thầy chứng minh cho
mấy con hầu lên mấy con cần gì mấy con kiện mấy con nhân cái dịp hôm nay mấy con cũng vừa khi có người thân mất cũng đây là một cái sự thật mà cũng có lợi ích rất lớn cho cái xã hội mấy con. Còn nhiều sách của thầy, thầy viết về cái bộ sách đạo đức làm người sống không làm của mình của người. Nhưng mấy con khi mà gia đình mình có người mất, mình phát tâm xin ấn tấm những cái bộ sách đó để giúp cho mọi người, người ta đọc được cuốn sách đó, người ta sẽ sống, người ta có đạo đức, người ta sẽ không làm của mình của người khổ chúng sanh. Nó lợi ích rất lớn, bởi vì cái sách đạo đức thì mà mình phổ biến được nhiều thì nó giúp đỡ cho ngay trước mắt là quê hương của mình, những người xung quanh mình, rồi những người xa, rồi con cháu của mình đời này đến đời khác đều sống đạo đức. Xây dựng một xã hội có đạo đức rất khó chứ không có gì, mà cái sách đạo đức nó sẽ xây dựng con người có đạo đức. Chúng ta biết đạo đức rồi chúng ta còn làm khổ mình sao? Chúng ta biết đạo đức mà chúng ta còn nỡ chửi người khác sao? Để làm cho người khác khổ sao? Cho nên chúng ta không bao giờ có một lời nói nhận khi một người hiểu đạo. Cho nên sách đạo đức dạy chúng ta từng cái hành động, từng cái hành động thân, hành động suy nghĩ, cái hành động của lời nói của mình. Cho nên nó giúp cho chúng ta có đạo đức. Mà hôm nay thì con phát tâm khi có người thân mình mất. Thì người thân mất mà như Đức Phật đã dạy đó, chết đây sinh kia, chứ không có linh hồn mà để đi cầu siêu cầu an gì. Bởi vì mình sanh bằng cái nghiệp chứ không phải bằng cái hồn. Con người không có linh hồn mà có cái nghiệp. Bởi vì hàng ngày mấy con làm một cái điều thiện hoặc điều ác, nói một lời nặng, một lời nhẹ, một lời an ủi, tất cả những sự suy nghĩ của mấy con, nghĩ thiện, nghĩ ác, nó đều là trở thành cái nghiệp của mấy con. Cho nên nó tích lũy cái nghiệp đó, đến khi mấy con bỏ thân thì cái nghiệp nó tương ứng với ai đó, với cái người nào. Nếu mấy con sân giận, mấy con phiền não, mấy con đau khổ thì nó tương ứng với những người sân giận, phiền não, đau khổ đó. Mà mấy con sẽ, cái nghiệp đó nó sẽ làm con của cái mình, chứ nó không có linh hồn như thế. Cho nên vì vậy mà chúng ta tạo nghiệp thiện thì chúng ta sống đạo đức là nghiệp thiện, mà chúng ta sống không đạo đức là nghiệp ác. Mà nghiệp ác thì nó sẽ sanh vào những cái ngôi nhà nghèo khổ, đói khát. Hiện giờ mấy con giàu có, nhưng mà mấy con chết đi rồi mà mấy con ích kỷ, bỏng sẻn, dữ tợn, hung dữ, thì mấy con sẽ sanh vào những cái ngôi nhà nghèo khổ, hung dữ. Thì mấy con sẽ thấy đời đó, đời, cái cuộc sống của chúng ta nó thay đổi vô cùng. Bởi vì Đức Phật nói các pháp đều vô thường, nó không có thường. Bây giờ chúng ta giàu như một trận hỏa hoạn thủy tai, của cải tài sản chúng ta tiêu, thì chúng ta trở thành người nghèo. Đó là trong hiện kiếp. Còn qua một kiếp khác thì chúng ta trong kiếp này chúng ta giàu sang, trong kiếp khác chúng ta nghèo nữa, do cái nhân quả ích kỷ, bổn sẻ, hung dữ, do cái nhân quả mà chúng ta tạo không thiện thì chúng ta phải trả những cái quả ác của nó. Cho nên từ cái giàu đến cái nghèo, từ cái khổ và từ cái hạnh phúc vui sung sướng thì đến cái khổ, nó rất là dễ dàng, không có khó. Chúng ta cứ ngỡ tưởng là mình sanh ra một kiếp người lâu, không lâu đâu, như thoi đưa, như nước chảy qua cầu, nó không có dừng. Cho nên vì vậy mà mình cứ vui chơi rồi mình ở trong ác pháp thì không khéo mình sẽ đưa cuộc đời của mình đi vào cái chỗ đó mà. Nhân dịp hôm nay vì cái lý do mấy con có người thân mất, mấy con ước nguyện ấn tấm kinh để cho mọi người đọc được, và mọi người đọc được sống trong thiện pháp, thì tiếp tục cái người thân mấy con mất nó sẽ tiếp tục theo nghiệp mà tái sanh. Mà theo nghiệp tái sanh thì nó sẽ gặp được những cái sách đạo đức, nó sẽ gặp được những con người có đạo đức. Không khéo, không đạo đức thì chúng ta sẽ luôn luôn cha mẹ như người thân của mình mất sẽ gặp những cái đau khổ. Còn gặp được đạo đức thì mấy con thấy không làm khổ mình, khổ người là giải thoát. Cho nên chính cái mà chúng ta làm chủ được bệnh khổ, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, cũng là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Các con thấy từ cái đạo đức chúng ta hiểu biết, từ cái lời nói hành động chúng ta không làm khổ mình, khổ người, cho đến cái hành động không làm khi mà cái cơn đau trong cơ thể chúng ta đuổi nó ra khỏi, mà khỏi cần phải đi bệnh viện, đi bác sĩ uống thuốc. Chúng ta có đủ khả năng để đuổi bệnh trong thân chúng ta, và chúng ta có đủ khả năng muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Con người chúng ta ai cũng có khả năng đó, biết không? Nhưng chúng ta không chịu tu tập, không chịu rèn luyện, không chịu ở trong tâm bất động, để tâm bất động, để tâm chúng ta theo động. Ai làm gì thì chúng ta động theo hết, thì do đó mà chúng ta không có ở trong trạng thái bất động. Hôm nay thầy nói về trạng thái bất động, mỗi người nào cũng có tâm bất động. Rất dễ dàng chúng ta ngồi lặng lặng mà nghe thử cái tâm bất động chúng ta có không. Ngồi im lặng chúng ta nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi chúng ta lặng lặng chúng ta nghe thì chúng ta thấy hơi thở, chúng ta thở ra được. Mà thở ra vô thì chúng ta thấy rõ ràng tâm chúng ta không động, nó không khởi niệm gì hết mà nó không động. Thân chúng ta ngồi yên lặng, không đau nhức chỗ nào hết là thân không động. Đó là nhận xét qua cái thân tâm chúng ta biết rõ ràng là thân tâm chúng ta bất động. Và cái sự bất động đó có một cái ác pháp, một cái điều kiện gì xảy ra làm cho nó động, thì chúng ta nhắc tâm bất động, tâm tạm an lạc vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường, tất cả các pháp đều nhân quả, có gì mà phải dính mắc nó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ đang ngồi bất động như thế này, có một người đến báo gia đình mình có đứa con hoặc là cha mẹ mất, bắt đầu tâm mình động liền, thì mình nhắc tất cả các pháp đều vô thường. Cha mẹ cũng là duyên nhân quả, sinh ra mới gặp nhau trong cuộc đời, có gì mà phải tâm động, tâm bất động. Nhiệm vụ làm con là phải lo tròn bổn phận, cha mẹ mất là phải lo an táng chôn cất như thế nào đúng, như thế nào không làm sai, tức là không mê tín, không rước thầy tụng kinh cúng bái cầu siêu cầu an. Vì chết đây sinh kia có linh hồn đâu mà cầu. Chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái việc nhảm nhí, rước thầy đến cũng phải tốn tiền tốn bạc, cái đâu phải mấy ông thầy đến tụng không. Mà nếu mấy ông đến tụng không cũng chẳng qua là lợi dụng mấy con qua một tiền thức khác. Nếu mấy con không đến chùa mấy ông cúng dường thì chắc chắn là mấy ông cũng đến tụng không cho mấy con đâu. Mấy con thấy con người ta khôn ngoan đến mức độ người ta lợi dụng bán Phật pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta không có sống ở trong cái mê tín mù quáng như vậy, mà chúng ta biết rằng Đức Phật nói thân của quẩn khi chết rồi hoại diệt, không còn có cái gì nữa, không còn có linh hồn, chúng ta không cầu, không cầu siêu. Cầu siêu cho ai? Không có linh hồn cầu cái gì? Do nghiệp đi tái sanh, chết rồi thì nghiệp đi tái sanh rồi. Và do đó bây giờ chúng ta làm cái gì để mà chúng ta báo hiếu những người thân của chúng ta đã mất? Như con vừa rồi xin phát tâm cúng dường in kinh sách đạo đức để giúp cho mọi người, và ước nguyện cho người thân của mình mất sẽ gặp được những sách đạo đức đó, những lời Đức Phật dạy, để tiếp tục sống đạo đức làm người, không còn làm khổ mình, khổ người, và tiếp tục trên con đường không làm khổ mình bằng cái tu tập làm được sự giải thoát. Các con thấy đạo Phật dạy chúng ta tới cái cuối cùng là chúng ta đã làm chủ được cái sự sống chết của mình. Sống chết của mình. Đó thì hôm nay mấy con có duyên về đây nghe thầy nhắc là ai cũng có đủ khả năng làm điều đó, nhưng chỉ chúng ta chịu khó. Một ngày một đêm chúng ta bỏ ra, ban ngày chúng ta mắc đi làm việc để sống, thì ban đêm chúng ta vẫn ra trước khi ngủ chúng ta dành 30 phút để giữ tâm bất động. Khuya chúng ta thấy mình không ngủ, mình thức dậy mình cũng giữ gìn tâm bất động của mình trong vòng 30 phút thôi. rồi tập dần, rồi lúc bây giờ tập dần thì nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ thấy nó rất là an ổn, nó xả được nhiều chuyện ở trong cuộc đời của mấy con. Khi có người nói trái ý nghịch lòng mình nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc với sự đó là nhân quả, có gì để phải buồn phiền, do đó cái tâm mấy con được an ổn. Khi mình được an ổn rồi thì mấy con thấy nó càng ngày nó càng tiến tới, do đó mấy con thấy đời không có gì nữa. Thậm chí như cái thân của mình ấy còn giữ không được, giữ được sao người ta lại chết. Cho nên tất cả các pháp đều vô thường. Vậy mà cuối cùng cái đầu óc của mấy con có sự tư duy, Hãy làm chủ sự sống chết, hãy làm chủ sự tái sanh luân hồi, không để nghiệp mình đi tái sanh luân hồi. Cho nên mấy con thấy cái tâm bất động của mấy con là không còn nghiệp. Tại sao? Nó đâu có làm cái gì thiện gì ác nó đâu, cho nên nó không còn nghiệp, nó không còn tái sanh luân hồi. Một người giữ được tâm bất động là không còn tái sanh luân hồi. Khi họ còn sống họ biết họ không còn sanh làm người nữa. Họ bỏ thân này là họ ở trạng thái bất động. Nói cõi thì không đúng, bởi vì nó không có cõi. Mà nói cái trạng thái thanh thản, bất động, thanh thản, an lạc như sự có trạng thái đó. Hiện giờ chúng ta đang dùng cái ý thức của chúng ta nhận xét qua thân tâm chúng ta, thì chúng ta thấy bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Nhờ cái thức ý thức của chúng ta nhận qua biết. Chứ sự thật ra cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự vẫn có. Vẫn có thường xuyên hàng thường xuyên có. Như bây giờ chúng ta nhìn không gian vũ trụ, chúng ta thấy cây không lung lay, không gió thổi, thì chúng ta thấy nó bất động. Vậy thì trong không gian vẫn có cái bất động đó chứ, vẫn có sự thanh thản đó chứ, phải không? Cho nên vì vậy mà cái biết của chúng ta, cái ý thức của chúng ta biết để nhận cái bất động của thân tâm của chúng ta hiện giờ, thì cái bất động của vũ trụ vẫn có chứ, nó tương đồng. Cho nên khi chúng ta bỏ thân này thì chúng ta sẽ ở chỗ tâm bất động đó, ở chỗ trạng thái bất động đó, không mất. Còn bây giờ tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ mà cái này cái kia động, thì lúc bây giờ chúng ta động tức là phải tạo nghiệp. Bởi vì động thì có suy nghĩ thì phải có thiện ác, không thiện thì phải có ác, mà không ác thì phải có thiện. Mà khi mà suy nghĩ thiện ác đó, thì nó biến ra lời nói, nó đến cái hành động của lời nói, lời nói thiện hoặc lời nói ác. Mà lời nói thiện, lời nói ác thì nó phải biến ra hành động, tai kinh chúng ta múa mai điều thiện hoặc điều ác. Là do đó nó tạo thành những cái hành động đó, nó là cái nghiệp, nó tạo thành nghiệp, nó tương ứng, nó sẽ tái sinh. Còn chúng ta hoàn toàn bất động, tâm bất động thì khẩu bất động, khẩu bất động thì thân bất động, mà thân bất động thì không còn tái sinh nữa, chấm dứt. Nó cụ thể và rõ ràng, nhưng vì chúng ta không chịu nhận xét, mà chịu nhận xét thì chúng ta thấy cái này rất rõ. Chúng ta còn biết rõ là chúng ta còn tái sanh luân hồi hay không tái sanh luân hồi. Cho nên trong cái sự tu tập của đạo Phật rất dễ dàng, không có khó khăn. Đâu phải tu ngồi thiền như con cóc, ngồi 1-2 tiếng đồng hồ để làm gì. Nhưng chúng ta vẫn biết được cái tâm chúng ta bất động, không phải do chỗ ngồi, mà do chỗ ngồi mà chúng ta dùng sai pháp, chúng ta ức chế tâm mình để cho nó đừng có ý thức của chúng ta khởi niệm, thì đó là chúng ta đã tu sai pháp. Mà hỏi các pháp môn từ tịnh độ cho đến thiền tâm hiện giờ đều sai mấy con, đều sai. Tịnh độ thì dạy chúng ta niệm Phật để cho tâm được nhất tâm bất loạn, tức là ý thức chúng ta không khởi niệm nữa. Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu tác pháp. Tại sao chúng ta lại diễn ý thức? Tâm bất động là bất động chứ khỏi sao diễn ý thức. Ý thức chúng ta nghĩ thiện, làm điều tốt, không hại ai, thì mặc định nó nghĩ gì nó nghĩ. Nhưng nó nghĩ điều ác thì ngăn và diệt nó ngay liền. Cho nên trong Pháp Cú Chánh Cần, Đức Phật dạy ngăn ác, diệt ác, mà sanh thiện, sanh trưởng thiện. Vậy thì cái thiện toàn diện của nó là cái gì? Là tâm bất động thôi. Còn bây giờ nghĩ chúng ta sẽ đi làm từ thiện, giúp đỡ người bất hạnh trong xã hội, có nhiều người bất hạnh, chúng ta đến đó cất một cái nhà tình nghĩa, giúp cho cái tình thương, để giúp cho cái người nghèo khổ đó có được cái nhà lành hạnh, thì đó là việc từ thiện. Nhưng mà thiện nó chưa toàn diện, bởi vì việc thiện đó là chúng ta tạo cái phước hữu lậu cho chúng ta. Còn phước hữu lậu chúng ta biết xả bỏ tiền bạc của cải mình giúp cho người bất hạnh, người nghèo, thì chúng ta lại giàu sang hơn nữa. Mà cái người giàu sang có khổ không? Khổ. Cho nên gọi là hữu đậu. Dù có nhà cửa cao sang, tiền bạc bao nhiêu đi nữa, mấy con vẫn khổ biết rồi. Một nhà vua, một vị thủ tướng, một tổng thống vẫn khổ mấy con. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mà nghe tin Trung Quốc xâm chiếm đất nước rồi, thì mình người dân nghe cũng sốt xa lắm. Nhưng mà từng thử hỏi người làm chính phủ, họ còn sốt xa hơn mình nhiều, họ còn khổ đau hơn nhiều. Cho nên làm vua đâu có sung sướng. Vì vậy mà chúng ta thấy thật sự ra chỉ có người tu mới là giải thoát hoàn toàn. Một đất nước chúng ta mọi người đều sống đúng năm giới, năm giới của Đức Phật. Không bao giờ có một nước nào đến đây xâm chiếm đất nước chúng ta hết. Thầy nói thẳng, nói thật. Bởi vì cái từ trường thiện của năm giới lực, không giết hại chúng sanh, thực hiện lòng thương yêu của chúng ta, thì không một nước nào mà đến đây mà xâm chiếm đất nước chúng ta. Ví dụ bây giờ thầy nói, thầy nói trong cái cuộc chiến tranh có một nước nào đó muốn xâm chiếm đất nước, nhưng mà nhân dân chúng ta là cái người không tham lam, ly tham mà không tham, làm sao làm tay sai cho giặc, giặc làm sao bỏ tiền mua chuộc, người ta không còn ham danh ham lợi, thì dân chúng ta từ đó bây giờ muốn giành đất tôi bỏ đất đó tôi đi chỗ khác, cứ đi hoài chiêu hộ kháng chiến, cuối cùng giặc không sai người Việt của mình được thì nó phải rút về thôi. Biết cái gì mà nó ở đây? Chỉ có người Việt mình đi làm tay sai cây nhạc, rồi nó cho mình lên làm thủ tướng, tổng thống này kia nó tôn, nhưng mà điều kiện hoàn toàn nó điều khiển mình, thì nó sai mình để điều, để cai trị dân mình. Còn bây giờ từ người nhỏ tới người lớn không nô lệ, không tham, ly tham. Cho nên vì vậy mà năm cái đạo đức của Phật giáo, cái đức ly tham, nó không còn tham tiền, tham danh, tham lợi. Bây giờ không nó làm thủ tướng nó không tham, chính phủ nó không tham, thì cái ông giặc này ông chỉ còn nước rút đi về nước, ông chỉ ông cai trị ai, ông đến đây ông đến chiếm đất ông ở ở hết thôi, đất nước ông đất quá trời, ông chỉ đến đây xâm chiếm để bắt nhân dân chúng ta làm nô lệ, đóng thế cho chúng ta, có vậy thôi. Còn giờ nó không làm sao cai trị mình được thì làm sao mà nó đến đây mà nó xâm chiếm đất nước chúng ta, các con hiểu chưa? Cho nên chỉ vì chúng ta không giữ gìn giới luật, chỉ giữ gìn giới luật đức ly tham chúng ta thì không bao giờ an ngôi chuyện dân chúng ta được. Cho nên toàn dân Việt Nam mà sống năm giới thì đất nước chúng ta thanh bình, không có nước nào vô xâm chiếm được. Thôi đất nước đó mà vô xâm chiếm thì không bao giờ thằng dân ở đó nó theo mình đâu, nó không làm nô lệ mình đâu, là do đó nó phải đi về thôi, chứ nó không ở trong đất nước chúng ta để nó giành núi giành đất nó làm gì, nó vô đây giành nó đi cài được không? Các con hiểu? Chỉ nó bắt dân mình cài đóng thế nó thôi đó, chứ còn thật sự ra thì nó không có giành đất của mình làm. Cũng như kể cả thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đi vô đó, cả thành phố Hồ Chí Minh dân mình không có làm tay sai nó đi rút vô rừng nó sống, thì cái thành phố đó nó lại đó nó ở với ai giờ, phải không? Chỉ còn rút về đó. Thầy nói bởi vì năm giới của Phật nó hay đến cái mức độ như vậy, nhưng mà không đánh mà giặt điện luôn. Nhưng mà chúng ta có sống đúng năm giới. Cái giới thứ nhất, lòng thương yêu chúng ta chưa đủ, chúng ta còn ăn thịt chúng sanh, còn giết hại chúng sanh. Bây giờ mấy con ra ngoài chợ coi cá bán đầy, có phải không? Nếu không có người ta ăn mà sao bán thịt, thì thịt heo, thịt bò để cả thớt, không có người ăn làm sao mà nó để. Bây giờ mình không ăn, người nào cũng không ăn hết, thì do nó là cái cứu sinh của chúng ta mà. Cái giới thứ nhất không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, thì làm sao dân chúng ta không bình an? Thì mấy con thấy chính cái chỗ mà ăn thịt chúng sanh, chính cái chỗ giết hại chúng sanh ăn thịt, tạo cái nghiệp ác, nuôi thân bằng cái ác, thì phải trả quả những cái ác, chúng ta không tránh khỏi bệnh tật thứ nhất. Đó là cái nghiệp mà chúng ta phải trả. Vì giết hại chúng sanh ăn thịt chúng sanh thì phải tâm bệnh. Như thầy ăn hạn bữa, các con thấy được rồi, mà ăn rau cải từ vừa, cho nên thân thầy không bệnh, chứ thầy có tập liễm gì đâu. Tại thầy ăn từ nào tới giờ nó đã quân cái thân thầy như vậy, cho nên nó không đau bệnh nữa, có phải không? Còn bây giờ mấy con thì chưa có đủ cái sức, cái thời gian chưa đủ sức của nó thì nó còn bệnh đau, nhưng mà nó sẽ tu ăn chay thì bệnh đau, bởi vì nó thèm thịt nó đau chứ sao. Tại cái thân của mấy con nó thèm thịt nó đau, nhưng mà thời gian mấy con khắc phục thà chết nhất định là không phạm giới, rồi cuối cùng thì nó sẽ vượt qua hết rồi, rồi nó sẽ quen đi như rau cải thương dưa, cái cơ thể nó quen đi, chừng mà nó quen nó cùng được rồi thì nó không còn bệnh đau nữa. Các con thấy không? Mấy con thấy trồng cây cải, mấy con nhổ cây cải ăn là mấy con phạm tội sạch sạch. Nhưng mấy con ngắt cái lá cải, mấy con từng cái lá cải, từng cái ngọn cỏ, cái gốc cỏ chưa chết mấy con, mấy con sống. Cái cây kia mấy con còn hái lá mấy con ăn, cái cây đâu có chết. Không ai mấy con ăn bằng lá, mấy con sống cây không chết lúc nào. Cho nên mấy con phải tội sạch sạch. Mà càng hái lá thì cây càng sung, càng tốt. Cỏ mấy con để nó ít bữa nó khô, nó lên nhiều quá nó khô. Nhưng mấy con cắt rồi nó sẽ lên xanh đẹp lại, rồi cắt ăn nữa xanh đẹp lại. Vậy mà có con thấy con bò ăn cỏ mà cỏ bao giờ hết? Chứ phải mình nhổ gốc mình ăn hết thì sống được chết không? Có phải không? Đó. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập chúng ta thấy, chúng ta thấy đừng nghĩ rằng ăn cỏ nó không bổ đâu. Thầy sẽ nhắc lại, con bò chúng ta lấy sữa nó ăn cái gì mà nó có ăn thịt cá không mà phải có sữa nó bổ vậy? Rõ ràng mấy con uống sữa mấy con cho nó là bổ. Nhưng sự thật ha, thì từ cỏ mà sinh ra. Cho nên hôm nay thì mấy con về đây được thầy nghe thầy, gặp thầy được nghe thầy nói. Nhưng cái sự tu tập là phải do các con, không phải là những thầy. Thầy chỉ mấy con rất rõ tâm bất đồng thương thẳng. Sách vở thầy viết rất rõ, mấy con không cần gặp thầy, mấy con chỉ đọc sách của thầy thì mấy con sẽ nghiên cứu, mấy con tu tập, mấy con nỗ lực, mấy con tu tập, mấy con về đây thì những người nào mà sống một mình an vui một mình không nói chuyện với ai hết thì mấy con sẽ gặp thầy, thầy sẽ dẫn ra cái tới nào chung. Còn bây giờ mấy con nghe thầy nói rồi, mấy con về mấy con cũng lo công việc gia đình, công ăn việc làm, nghe chơi cho vui, chứ một tu tập ẩm có không nhiều gì được thôi, ít không ít làm gì đó. Nhưng sự thật ra mấy con nghe được thầy, mấy con sắp xếp gia đình này, sẵn sàng để làm một cái chuyến, một cái cuộc hành trình để đi về con đường giải thoát thật sự, thì lúc bây giờ mấy con tập sống 3 ngày trên một cái nhà không, trong nhà mấy con trong phòng không nói chuyện ai hết, rồi một tuần lễ, rồi một tháng không tiếp với một người nào hết, sống độc cư được rồi thì mấy con về đây sẽ cho thầy chỉ thích, mấy con sẽ đi tới nào giữ tâm bất động. Bởi vì sống một mình mấy con sẽ thấy cái tâm của mấy con nó nhiều chuyện lắm. À bây giờ nói chuyện này kia thì mấy con phóng dật, mấy con thấy không nhiều, chứ mấy con ngồi yên con nó động lắm chứ không phải không. Thì do đó khi mấy con mà sống được một mình rồi thì về đây thầy chỉ dạy mấy con cách thức để hàng phục cái thân và cái tâm của mấy con, để mấy con trở về với sự bất động hoàn toàn được giải thoát. Đó là cái đường đi giải thoát của đạo Phật mà từ khi Đức Phật ra đời đã dạy lại cho chúng ta con đường này. Khi tâm bất động hoàn toàn được trong 7 ngày đêm thì lúc bây giờ chúng ta có đủ 4 năng lực. Cái năng lực đầu tiên là chúng ta nhập các định. Cái năng lực đầu tiên là chúng ta muốn thân chúng ta chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, muốn tịnh chỉ hơi thở lúc nào cũng dễ dàng. Đó là nó còn cái thời gian mà thôi. Cho nên khi mà buông xuống hết, chúng ta quyết cũng tu cho đúng. Chứ đừng có vô trong thất rồi nó sinh chuyện này chuyện kia, nào kéo giường sửa qua sửa lợi, treo màn treo mùng đủ loại hết, thì cái này nó còn xa lắm mấy con, nó giống như ngoài đời. Rồi bữa nay làm được, cái bữa mai nó dồn dồn, nó thấy cái này cái giường để chỗ này nó không tốt, hơi lâu là chỗ khác, nó sanh chuyện đủ thứ mấy con, nó phóng vật đủ loại, thì cái này là tu không bao giờ tới đâu hết. Cho nên vô thất rồi, cái gì để y cái nấy, phải cái tâm mà nó khởi móng cái niệm, kéo cái giường này lôi cái ghế, dừng lại, tao sửa sang gì nữa, tao là người vô sự, không làm, thì như vậy mấy con sẽ thấy đạo. Chứ còn mấy con cứ làm việc nó sanh hoài, sang ngoài chứ nói gì. Cho nên mấy con nghe bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, một cụm từ của nó để chỉ cho chúng ta được biết được cái đường tu của mình, đường tu của mình. Hôm nay thì mấy con thấy là thầy lần lượt thầy no cái bộ sách đạo đức. Bởi vì vừa rồi thầy nó thầy có tuyên bố với mấy con là năm cái giới luật của Phật, là năm cái đức nhân bản, năm đức của con người. Thì cái bộ sách dạy về đạo đức Phật thứ nhất của nó đó, đức hiếu sinh. Mà đức hiếu sinh thì dạy thì mấy con thấy nó không phải là viết trong một tập hay là hai tập, mà nó ba bốn tập sách như vậy để nói những cái hành động lòng thương yêu của chúng ta đối với bản thân mình, đối với bản thân những người khác, đối với những loài vật, loài chúng sanh, rồi đối với cây cỏ, đất đá, núi sông, lòng thương yêu như vậy. Cho nên bộ sách nhạc viết ra nó cũng 4-5 tập, và 4-5 tập như vậy á thì mỗi tập nó cũng 300-400 trang chứ đâu có ít được. Rồi cho nên thầy phải dồn hết những công phu của mình. Rồi đến Đức Ly Tham. Đức Ly Tham, con người ta nó tham được thứ chuyện đó thôi, mà nói hết cái Đức Ly Tham của nó để đầy đủ á thì ít ra cũng 4-5 tập hết chứ đâu phải là một tập. Bởi vì tham nhiều quá mà không nói hết là mấy con làm sao biết, nói sót thì mấy con quên. Nhắc hết tất cả mọi cái tham của mấy con ra, phải không? Từ cái ăn ngủ cũng tham nữa, chứ đừng nói chuyện mà tiền bạc danh lợi, tham đủ loại. Cho nên những cái bộ sách đó thì mấy con thấy cái đức không tham lam trộm cắp thì đó là cái đức ly tham. Rồi cái đức chung thủy, mấy con xây dựng một cái gia đình, con người phải như thế nào mới chung thủy. Cho nên cái đạo đức chung thủy nó cần thiết cho gia đình. Mà gia đình êm ấm thì xã hội mới có trật tự. Gia đình mà nó lộn xộn thì xã hội bao giờ trật tự. Đó là cái mục đích để xây dựng cả một cái đất nước, một cái xã hội của chúng ta. Thì gia đình là cái gốc, gia đình là cái gốc. Đó là đạo đức gia đình, đạo đức chung thủy. Rồi đạo đức thành thật mới thôi. Người ta hay nói láo, nói láo với mình, nói láo với người, chính mình cũng gạt mình nữa mấy con, chứ chưa nói gạt người khác. Cho nên vì vậy mà phải dặn ra cái lỗi của mấy con để thấy cái sự lừa đảo của mình, chính mình lừa đảo mình. Mình lừa đảo mình thật sự. Cho nên vì vậy những cái bộ sách rất cần thiết. Và cuối cùng thì cái bộ sách Minh Mẫn, đạo đức Minh Mẫn. Đạo đức Minh Mẫn sáng suốt, chúng ta không đem một cái chất độc, ăn một cái ớt mà ghiền là mấy con đã đem chất độc vô trong người của mấy con rồi. Chứ đừng nói chi là rượu chè, đừng nói chi là thuốc phiện, tất cả những cái mà nó ghiền gặp là mấy con sẽ không bị ghiền gặp. Cái bộ sách đạo đức dạy khi mấy con đã ghiền gặp một cái gì thì lúc bây giờ thì nó làm cho thân của mấy con khổ, tâm mấy con khổ. Cho nên cái bộ sách đó là bộ sách Minh Mẫn, dạy chúng ta phải sáng suốt để giúp cho đời sống chúng ta. Cũng như bây giờ mấy con tập ăn chay, mấy con thấy còn thèm thịt cá thì đó là mấy con không minh mẫn, không sáng suốt, mấy con theo thói quen. Còn cái người mà sáng suốt thì người ta nhất định có sự đau khổ, nuôi thân bằng sự đau khổ nhất định là người ta không. Cho nên vì vậy mà khi viết cái bộ sách Minh Mẫn sáng suốt này giúp cho chúng ta có cái tri kiến sáng suốt để nhận định được cái sự sống của chúng ta. Đó, như vậy là mấy con thấy năm cái bộ sách đạo đức này nó rất cần thiết. Nó rất cần thiết cho các con. Mà nếu mà thì giờ thầy cứ ngày nào cũng gặp Phật tử thế này chắc chứ không học, thấy không? Một tháng gặp một lần thì còn hy vọng, còn mà một tháng mà gặp hai lần rồi vô cũ hai lần, một tháng 4 ngày tuần nào cũng gặp hết thì thầy cũng khổ thầy thôi, không làm việc gì mấy con. Bởi vì khi mà mình yên lặng thì cái dòng tư tưởng của mình nó nhớ nó phóng ra, nó từng cái hành động này từng hành động kia nó phóng ra, nó biết, nó tuôn trào ra, rồi nó biết rồi nó đâu phải là như vậy nó thành sách đâu, phải đọc lại mấy con. Chứ đâu phải đọc lại rồi sửa từng câu văn rồi từng cái này kia ngồi lại nghiền ngẫm. Nhiều khi nó phóng ra nó trùng lắp cái này cái kia nữa, rồi phải gạch bỏ những cái trùng lắp của nó mới được. Viết thành cuốn sách nó đâu phải là đơn giản đâu, nhất là sách lý luận về đạo đức nó khó hơn là sách tiểu thuyết gì hết. Bởi vì cho nên khi mà làm được cuốn sách mấy con đọc thấy, mấy con thấy mà nó lợi ích cho mấy con thì cả một vấn đề của người viết, chứ không phải là đơn giản muốn viết là viết, không phải. Cho nên vì vậy nó cần đòi hỏi thầy có nhiều gì giờ. Cho nên mỗi một tháng vậy mấy con về đây một lần để gặp thầy, để có những gì thắc mắc mấy con hỏi thầy không. Còn ở bên chùa, ở bên cũ cũng vậy, mỗi tháng thì sẽ gặp thầy một lần. À, do đó thầy sẽ trả lời. Rồi lần lượt mà thấy sách vở của thầy được tinh ấn tống ra nhiều rồi thì lúc bây giờ thôi đừng gặp thầy nữa. Người nào mà có tu để mà chứng đạo đó thì gặp, mà người nào không tu chứng đạo thôi, cứ sách vở đó mà nghiên cứu mà thôi. Không hiểu, bởi vì những cái gì mà thầy biết trong đó thầy đã trả lời cho mấy con hết rồi. Mà cứ gặp thầy để mà thấy mặt thầy sợ thầy chết đó chứ gì. Chứ thầy chưa có chết đâu. Thầy bây giờ thầy sống xong nó con biết không? À bây giờ thân thầy muốn chết thầy là chưa có chết nha. Thầy còn công việc nhiều lắm á, chết không có được. Thôi phải không? Thì nó đâu dám chết. Còn mấy con thì muốn chết thì nó nằm đó nó thở thở nó chết. Còn thầy cũng được, thở à. Thầy bảo thở nó thở mấy con. Nó không dám. Cho nên bây giờ trên thân thầy mình cái chỗ nào đau bệnh á, thầy bảo không có được đau nha, đi à. Nó đi mấy con. Lạ luôn vậy, nó phục hồi cơ thể bằng cách cái truyền lệnh của thầy thôi. Bởi vì ý thức lực nè, ý thức của chúng ta nó có cái lực làm chủ được. À mấy con không chịu tác ý cho nên nó không có lực. Bây giờ bảo nó đau nó đi, nó không đi. Chứ có gì đâu. Hằng ngày cái tâm của mình nó khởi sự tham muốn gì đó thì mấy con bảo đi đi, ở đây có ham muốn. Chỗ này là chỗ bất đồng. Mà ngày nào mấy con cũng trị nó vậy, biết nó thành cái lực. Khi nào mà cái tâm mấy con nó bất động yên lặng thì mấy con sẽ biết ý thức mình, mấy con tác ý biết hàng vạn triệu câu không? Mà hàng vạn triệu câu nó trở thành cái lực như thế nào không? Phải mấy con siêng năng tác ý thôi. Bây giờ chịu khó nó khởi nó muốn nó cái gì nó bị động tâm, mấy con cứ tác ý cho nó bất động hết đi. Chừng nó thật sự bất động rồi thì mấy con nhìn lại coi cái lực của nó như thế nào. Mấy con muốn gì nó làm theo cái đấy á. Thí dụ như cái đầu tiên mà thầy bảo cho mấy con để thấy được cái lực của ý thức của mấy con, mấy con thử coi thử cho cái lực nó có không, cái trọng lượng của cái thân con á. Thí dụ như là 30 kg, thì 30 kg mấy con thấy làm sao mà nó nâng lên nổi trên cái mặt đất được. Vậy mà con bảo ý thức con bảo nó, con bảo cái thân này phải ngồi cách mặt đất 1 thước thì mấy con xếp bằng lại, nó bay lên 1 thước nó ngồi trên hư không mấy con. Thì đó là cái lực của ý thức rồi, cái lực của nó nâng lên chứ không có ai mà nâng được hết. Không hiểu chưa? Không phải ai lấy cái ghế mà nâng mà cái lực của ý thức nó mạnh. Cho nên mình phải luyện tập nó mới có chứ. Mà luyện tập bằng cái gì? Hằng ngày mình nhìn lại cái tâm mình động, có động thì tác ý bỏ bất động, cứ như vậy cho đến khi bất động thì nó có lực chứ sao. Cái lực bất động đó, nó nâng lên đó thôi, chứ không phải là cái gì. Còn bây giờ cái lực động của mình như thế nào? Cái lực động của mình nó bị hút, nó bị hút cái sức hút của trái đất, cho nên nó hút xuống không, nó không bao giờ nó bay ra ngoài được. Sao mà hiểu chưa? Cho nên cái tâm, cái nhân quả nó đều đi theo cái quỹ đạo hút của nó. Cho nên khởi muốn cái nó làm theo cái muốn của nó, tức là bị hút theo cái dục. Cho nên ví dụ như con muốn tránh cái dục thì con phải dùng cái ý thức của con bảo nó dừng lại, ở đây không có dục, ở đây là bất động, ở đây không có ác pháp, không có giận hờn thì não ai. Cho nên nó cái người ta chửi mắng mình, nó cái lực sân của nó hút mình, nó làm cho mình sân. Chứ mình mấy con ngồi đây, mấy con có thấy cái sân của mấy con có không? Nhưng mà thầy chửi mấy con cái mấy con sân liền à? Có phải không? Do cái ác pháp mà cái chửi đó nó hút mấy con, mấy con hút bừng mặt lên sân giận, có phải đúng không? Cho nên ác pháp nó sẽ hút mấy con rất mạnh. Mà khi mấy con có pháp như lý tác ý rồi, mấy con bảo dừng lại, đó là nhân quả. Ngày trước mày chửi người ta, bây giờ người ta chửi lỡ, bây giờ mày giận á thì nó hết giận. Mình nói đúng, tại sao người kia không chửi mà người này lại chửi? Thì mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại chứ sao, nhân nào quả nấy chứ sao lại giận. Thì mấy con luận, nhưng mà luận rất đúng chứ không phải sai. Không có nhân duyên chửi nhau làm sao bây giờ lại chửi nhau? Thôi, không có nhân duyên làm sao bây giờ ở gần nhau? Không có nhân duyên làm sao thành vợ thành chồng? Không có nhân duyên làm sao mà làm con làm cái? Các con hiểu điều đó. Cho nên làm con làm cái, làm vợ làm chồng đều là do nhân quả nợ nần với nhau. Thương cũng khổ mấy con, mà giận hờn cũng khổ. Mà làm sao ở trong gia đình vợ chồng thì phải thương nhau chứ sao? Nhưng thương nhau có nghĩa như thế này. Thương nhau tức là trả nợ. Trả nợ tức là bây giờ người vợ lo bữa cơm cho chồng này kia, người chồng đi làm để mà nuôi gia đình, thì đi làm nuôi gia đình là nợ cả cho cái gia đình đó. Còn người vợ lo bữa cơm cho chồng cho con mình là người vợ đã trả nợ cho chồng con. Các con thấy đó là cái nợ. À, bây giờ mấy con thấy bây giờ gia đình mình hạnh phúc quá này kia. Sự thật mấy con nghĩ hạnh phúc chứ mấy con khổ đau đó. Nếu mấy con mà hạnh phúc thật sự mấy con thèm nấu cơm đó cho chồng con ăn thì không hạnh phúc đâu. Có phải đúng không? Mà mấy con nói hạnh phúc chứ thật ra mấy tháng nào cũng tiền bạc mấy con đi nhà hàng ăn làm có bao nhiêu ăn hết, không đưa vợ con thì không hạnh phúc đâu. Có đúng không? Bởi vì cái hạnh phúc của mấy con là cái nghiệp, cái nợ để mà trả chứ có cái gì. Bởi vì ta nhìn thấy cái nợ nhân quả người ta quá khổ, quá sợ. Như thầy bây giờ không có nợ nàng ai nữa hết, cho nên giờ ai cho ăn, ăn không ăn, cho thì ngồi chơi. Khỏi mấy con nhai nuốt mấy con. Còn mấy con không nhai nuốt mấy con chết á, bệnh á. Không nói thẳng mà nó sợ cái đó. Bởi vì đối với thân của thầy bây giờ có thể thầy ngồi bất động yên lặng, nó không thầy thấy đói khát nữa mà. Nó đâu phải như thân của mấy con, cho nên nó đâu có phóng niệm nữa được, nó đói khát. Còn mấy con cứ phóng niệm thì không đói, không chuyện này gì. Có phải không? Do đó thầy ngồi bất động thì không thấy đói khát, thì không bao giờ đói khát. Và cơ thể của thầy làm sao sống? Thầy có những hàng tâm, hàng dạng triệu cái lỗ chân lông, nó hấp thụ qua không khí nó sống. Bởi vì tâm bất động nó sẽ hấp thụ được cái sự sống của nó lên. Thầy giờ muốn sống 1 triệu năm cũng được, nó đâu cần ăn đâu. Còn cái thứ ăn như mấy con là nó hoại gì vậy? Không, nó bị hoại diệt thật sự mấy con. Còn thầy ngồi để bất động rồi, thân tâm bất động rồi thì nó hấp thụ từ không khí những cái chất sống của nó, nó sống rất là khỏe. Thế mấy con thấy chúng ta có lỗ chân lông chứ không có lỗ chân lông sao được, có phải không? Người nào cũng có hàng dạng triệu lỗ chân lông, mà lỗ chân lông của mấy con để bài tiết chứ nó không hút. Cho nên vì vậy mà mấy con phải ăn mới sống, còn thầy khỏi thành. Cho nên mấy con chưa từng thấy một người ngồi thiền 1 tháng 2 tháng không ăn uống, tại sao người ta sống được? Thiền diệt di thực pháp hỷ sung mãn, bởi vì cái trạng thái bất động đó nó diệt những cái thực phẩm thôi, nó không cần ăn được, mà nó không mất một giây. Chứ không phải là ngồi thiền 1 tháng nhập định ra nó còn có bộ xương, không phải như vậy. Là cái ông nhịn đói này. Ông nhịn đói, ông ngồi không dám chịu cho nên ông mới ốm. Còn người ta ngồi thiền người ta đúng nhịn đói, nó không có đói mà là sẽ nhịn. Còn tại mấy con thấy đói mà ráng chịu, bây giờ mấy con ráng chịu từng lễ rồi mấy con thấy sao? Còn bộ xương da đó, sự thật là mấy người mà thiệt thật mấy con, họ cũng ráng uống nước đó, chứ sự thật là thì họ cũng ốm chứ là xong đâu. Nhưng mà phương pháp thiệt thật của họ có phương pháp, cho nên họ chịu được 1 tuần lễ, hơn nữa cũng được, nhưng mà quá nữa thì cũng được. Nhưng đó là phương pháp thiệt thật, nhưng nó thiệt thật chứ không à, nó giảm bớt cái sự ăn của nó thôi, chứ sự thật ra nó không phải không. Cái cơ thể chúng ta phải nuôi cái tứ đại này thì phải nuôi lấy cái tứ đại khác mình nuôi nó, chứ không thể bỏ được. Cho nên vì vậy mà thầy nói có nhiều người nói có linh hồn rồi đem đồ ăn của chúng ta để mà cúng cho những cái linh hồn. Sợ linh hồn có cái thân chúng ta sao mà nuôi tứ đại nó, phải không? Vậy thì cái linh hồn nó ăn cái gì? Vậy mà bà con mình cứ cúng à, cái đó là cũng sai, cũng thật. Mình có cái thân này mình ăn, nhưng cái linh hồn nó có thân nữa thôi. Ví dụ bây giờ nó có linh hồn thì cái linh hồn đó nó ăn cái gì nè? Thì phải tìm kiếm cái vật mà linh hồn ăn nó mình cúng. Tại sao lấy thực phẩm của mình cúng? Nó lợi lợi đó, nó hử hử, nó no. Rồi nghĩ cái đó sai, không đúng. Bởi vì tại sao chúng ta có trí tuệ mà chúng ta không tự suy nghĩ, suy nghĩ coi cái đúng hay cái sai, rồi ai dạy sao cứ làm theo. Ông bà mình nó có linh hồn cúng bái được cứ cúng à, mà trở thành mù quáng mê tín mà không biết. Chính cái chỗ đó là cái chỗ ngu si của mình đấy. Cho nên Đức Phật đã dặn thân tứ đại, thân ngũ uẩn này khi chết rồi không còn một uẩn nào cả. Thế mà chúng ta, Đức Phật đã dạy mà chúng ta không tin. Đức Phật đã dạy 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải dự tri. Thế giới siêu hình là tưởng tri không có thật. Tại chúng ta tưởng ra, tưởng khỏi cực lạ, tưởng khỏi trời đâu xuất, tưởng này kia. Rồi tưởng ra như vậy để làm gì? Vẽ ra con Phật Thích Ca ở trên cõi trời đâu xuất, Bồ Tát ở trên đó đi xuống thế gian này đầu thai. Ha, thành Phật Thích Ca mới dạy chúng ta. Trời ngược lại, ông Phật thì ổng bài bác sạch, không có cõi trời. Mà giờ ông Phật Thích Ca thì ở cõi trời xuống đây. Thì thử hỏi kinh sách đó nó đi ngược lại lời dạy của Đức Phật mà chúng ta lại tin à? Lại tin được sao? Bởi vì chúng ta sao lại không sáng suốt? cứ nghe lời nói ở kinh Phật là chúng ta cứ tin rồi. Mà không ngờ là con người chúng ta sau này vẽ ra thêm những cái điều đó. Chúng ta vẽ ra những kinh sách chứ đâu phải là Đức Phật, những cái lời nguyên thủy của Đức Phật dạy. Thì mấy con thấy nó có một số thôi. Vậy mà trong những lời kinh sách nguyên thủy đó, mà cái tiểu bộ kinh, tức là cũng lời nguyên thủy của Phật, nhưng mà họ đã thêm trong đó nát hết. Chúng ta đọc thấy quá sai quá. Đức Phật phá vỡ cõi trời, cõi siêu hình, thì ở trong đó là có cõi trời. Đức Phật muốn nói cõi trời là Đức Phật muốn nói chúng ta sống trong thập thiện là cõi trời. Đức Phật muốn nói cõi địa ngục là nói trong cái cảnh giới chúng ta đang bị bệnh tật khổ đau, đang dài dò cơ thể chúng ta quá đau khổ, đó là địa ngục. Mà nói cõi người là nói năm giới. Bởi vì năm giới là nhân bản, chúng ta sống đúng năm giới là mới con người. Còn chúng ta sống chưa đúng năm giới, chưa phải là con người, chúng ta là còn động vật. Còn một loài động vật ác nữa. Con người ác lắm chứ không phải vậy. Nó giết hại biết bao nhiêu chúng sanh trẻ em thôi. Nó ác ghê gớm. Nó nhiều thủ đoạn, thậm chí như cọp nó dám bắt. Nó bắt nuôi nữa. Cho nên cọp nó tức, nó giả chuột, nó giết. Gặp con cọp dữ, gặp con có lời dữ, giận dữ thì nó đâu có hàng phục chúng ta được. Nó đâu có phục chúng ta đâu. Cho nên nó hơ hỏng nó, mà nhốt nó thì nó ra nó giết chúng ta, nó không để. Còn những con vật như nó hiền lành, như con khỉ rồi nó thì chúng ta còn cột keo nó, đi tới lui coi nó được, chứ còn những con vật khác không phải dễ. Con hươu, con nai, con bò, con trâu thì chúng ta thuần quá để mà chúng ta nuôi dưỡng nó được, vì nó là những con vật hiền. Những con vật mà giữ coi chừng không thể, như gấu cọp được thì không thể nuôi được. Coi vậy chứ nó không có phục mình đâu. Cho nên ở đây con người chúng ta cũng ghê gớm lắm. Con người chúng ta thì không phải hung dữ bằng năng, bằng vút, mà chúng ta hung dữ bằng trí tuệ. Chúng ta ác lắm. Chúng ta có nhiều thủ đoạn, nhiều cách thức. Thậm chí như loài vật dữ như cọp chúng ta vẫn bắt được. Chúng ta có đủ cách để mà cái đầu óc chúng ta thông minh. Nhưng mà từ cái đầu óc thông minh đó, chúng ta phải chuyển sang cái đầu óc thông minh thiện. Nó đem lại lợi ích cho chúng ta, nó đem lại lợi ích cho loài vật. Mà nếu để đầu óc ác thì mấy con sẽ thấy chiến tranh thế giới như chấm dứt. Hiện giờ còn đánh nhau do cái đầu óc ác đó mà đánh, chứ đâu phải đầu óc thiện mà đánh đâu. Các con thấy bây giờ thế giới chúng ta còn chiến tranh chứ chưa phải chấm dứt. Rồi cái đầu óc ác đó, một ngày nào đất nước chúng ta cũng sẽ phải đứng lên mà chiến đấu với giặc, chứ đâu phải là không thì chúng sẽ cai trị chúng ta, chứ đâu phải đầu óc ác thôi. Cho nên chúng ta ngay từ bây giờ, chúng ta làm sao để cho có những cái bộ sách đạo đức nhân bản để giúp cho dân tộc chúng ta trước tiên. Bởi vì người Việt Nam mà được triển khai cái phương pháp đạo đức đầu tiên là thầy triển khai cái bộ sách đạo đức nhân bản. Vậy thì đạo đức nhân bản xuất hiện ở trên cái đất nước Việt Nam thì nó phải giúp cái dân tộc của nó. Cho nên cái bộ sách đạo đức này được đưa vào bộ giáo dục để dạy các em con cháu của chúng ta, để gieo vào những cái thế hệ sau này nó sống đạo đức, để nó ngăn chặn tất cả những ác pháp bên ngoài, và đồng thời nó sẽ phổ biến khắp thế giới. Và nếu thế trên mọi người ở trên hành tinh của chúng ta thế giới mà toàn là biết sống đạo đức trong năm giới này thì không còn chiến tranh nữa, không còn xung đột chiến tranh nữa. Đó là cái ước vọng mà người nào cũng có cái tâm mong ước như vậy, chứ không phải riêng có mình thầy. Người nào cũng mong cho thế giới hòa bình, mong cho đừng có chiến tranh nữa, người nào cũng mong ước. Nhưng cái mong ước của chúng ta không thực hiện được là tại vì chúng ta sống chưa có đạo đức. Còn khi chúng ta sống có đạo đức thì cái sự mong ước nó trở thành hiện thực. Nó thành hiện thực như thế nào? Nó đem lại cái sự tốt cho loài người. Cho nên thầy mong rằng một ngày nào đó năm cái giới luật của Phật được viết thành sách đạo đức để giúp cho loài người chúng ta sống không còn xung đột và chiến tranh nữa. Thì hạnh phúc biết bao nhiêu đấy thôi. Hạnh phúc đó. Hôm nay thì mấy con đến đây, thứ nhất là nghe thầy nói âm bất đạo. đó là cái chắc chắn là người nào cũng biết là bây giờ gì cần giữ thì mấy con biết pháp như lý thắng ý rồi. Rồi pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, mấy con thì mấy con sống được tư có thầy dạy rất rõ ràng, chỉ còn mấy con muốn tu tập mà thôi. Thì lúc bây giờ mấy con phải sắp xếp như thế nào để tập luyện để cho mình đạt được những kết quả tốt hơn, chứ còn nghe thầy hoài thì cũng vui chơi vậy thôi chứ nó cũng ít lợi gì. Và cuối cùng có một ngày nào đó thầy sẽ ẩn bóng, tức là thầy sẽ tập trung hết sức của mình để làm việc, và cuối cùng thầy sẽ ra đi, để lại những tài liệu, những sách vở, những người tu được. Và hôm nay thì mấy con cũng thấy rằng thầy đang đào tạo một số người tu chính đạo, và do đó khi mà thầy đi thì chắc chắn là phải có người chính đạo. Bởi vì thầy nghĩ rằng nếu mà không có người mà tu mà là chủ sinh già bệnh chết như thầy thì một ngày thầy mất đi rồi thì kinh nghiệm đó không còn có nữa, thì người ta cũng dựa theo sách vở rồi người ta kiến giải ra, cũng như kinh sách đại thừa bây giờ người ta kiến giải ra thành nó lệ hết mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng chỉ để lại một người tu chính là quý hơn để lại những cái kho sách không còn ai làm lại nó được, không còn ai gạt chúng ta được nữa. Bởi vì cái người đó qua kinh nghiệm người ta sẽ dạy lại kinh nghiệm, làm chủ sinh già bệnh chết nó thực tế. Cho nên cái người tu chính truyền thừa nối tiếp nhau là hay nhất. Chứ thầy mất đi rồi mà không có người truyền thừa nối tiếp nhau thì thế gian này không bao giờ người ta để y đi vậy đó, mà người ta kiến giải, người ta làm lệch con đường tu tập mới được. Như chúng ta thấy 2553 năm tới năm chúng ta là 53 năm từ Đức Phật cho đến bây giờ là 2553 năm mà thầy mới dựng lại cái nền đạo đức đó. Và kinh nghiệm tu làm chủ được vốn sự sanh già bệnh chết như Đức Phật ngày xưa, còn cái khoảng thời gian từ đó đến giờ mấy con nhìn lại có cái bộ sách nào dạy đạo đức nhân bản chưa? Chưa. Nếu có thì phải có chứ sao. Nhưng bây giờ đâu có người nào viết bộ sách từ Đông cho đến sang Tây, chúng ta thấy rất rõ. Bây giờ tất cả những Phật giáo mà truyền sang qua Việt Nam do từ người Trung Quốc truyền sang qua chúng ta, từ Tịnh Độ cũng bên Trung Quốc truyền sang, từ Thiền Tâm cũng bên Trung Quốc truyền sang. Việt Nam chúng ta chỉ học lại của người Trung Quốc, chứ Việt Nam chúng ta chẳng có thiền định gì cả, chỉ học lại của người Trung Quốc. Rồi về kinh sách mà nguyên thủy thì chúng ta được truyền thừa từ từ Sóc Trăng, từ miền Nam của chúng ta, do ở bên nước Campuchia, Thái Lan truyền qua. Thì chúng ta truyền qua thì nó cũng nằm trong cái dạng kiến giải của đất nước này mà thôi, chứ nó cũng chưa phải là tinh rồng. Cho nên từ cái bộ kinh mà Hòa Thượng Minh Giao dịch từ cái tạng kinh Bali mà ra thì chúng ta mới thấy có cái ánh sáng của những lời Đức Phật dạy thật sự. Chúng ta đối chiếu lại những kinh sách này thì chúng ta thấy hoàn toàn là những kinh sách này sai, không đúng ở trong những cái lời của Đức Phật dạy. Như Đức Phật nói không có cõi trời thì trong đó xây dựng có cõi trời, cõi thiên đàng mà cõi cực lạc nữa, thì mấy con thấy như vậy có đúng không? Trong khi Đức Phật dạy ly dục đeo pháp thì trong đó dạy chúng ta ức chế ý thức, thì như vậy rõ ràng là đi ngược lại. Mà Đức Phật dạy không có linh hồn thì không có cầu cúng, không cầu siêu cầu an, phải tự cứu mình. Đức Phật dạy các con tự thắp đuốc lên mà đi, thế mà bây giờ chúng ta cầu chư Phật gia hộ, thì như vậy là rõ ràng chúng ta có tự thắp đuốc lên đi không? Đó là những cái sai trong kinh sách quá này, làm lệch con đường của đạo Phật. Cho nên chúng ta so sánh lại, chúng ta thấy đúng là chúng ta đang theo ngoại đạo. Tại sao mà chúng ta lại có sự cầu cúng, cầu an, cầu siêu như thế này? Thì chúng ta xét qua thì chúng ta thấy cái tinh thần của người Trung Quốc họ dựa vào cái sự cúng bái của Nho giáo, cho nên họ mới chịu ảnh hưởng của tinh thần Nho giáo đó mà biến Phật giáo thành cúng bái. Rồi truyền sang qua Việt Nam thì Việt Nam chúng ta chấp nhận, cho nên nó mới có pháp môn Tịnh Độ. Và người Trung Quốc họ chịu ảnh hưởng của Lão Tử, Trang Tử, cho nên họ có giữ cái tâm vô vi của họ, tức là cái ý thức không có khởi niệm, cho nên mới đẻ ra phái Thiền Tâm mà Hòa Thượng Thanh Từ đã giải viết dòng liền xuống. Nghĩa là khi có niệm khởi trong tâm của chúng ta thì buông liền, đừng có để niệm cho đến khi không niệm. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta ly dục lẽ pháp chứ không dạy chúng ta không niệm. Mà Đức Phật còn nhắc chúng ta trong kinh Pháp Cú, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Tức là chúng ta phải dùng cái ý đó mà trở thành cái pháp như lý ta ý, chứ đâu mà làm thinh. Không ai mấy con thấy. Cho nên tất cả những kinh sách đó nó đều ảnh hưởng của kinh sách. Thiền Trúc Lâm Yên Tử vẫn mang danh hiệu là Thiền Việt Nam, nhưng sự thật nó đâu phải là Thiền Việt Nam, cũng của Trung Quốc. Cho nên Thiền Trúc Lâm Yên Tử cũng vẫn còn sám hối. Sám hối là hình thức của tịnh độ tông. Còn cái đọc lại cái Thiền Trúc Lâm Yên Tử đâu có cái gì mới mẻ hoài Thiền Ấn Độ đâu. Mấy con thấy tất cả những cái thiền của người Trung Hoa truyền sang qua chúng ta thì chúng ta lặp lại y chang, không có cái gì mới mẻ. Cho nên Thiền Trúc Lâm viết kết hợp giữa tịnh độ, biết sám hối, rồi biết giữ tâm bất động tâm, tức là giữ cái tâm không vọng tưởng, ức chế ý thức của chúng ta, chứ không phải giữ tâm bất động như thầy dạy bằng pháp như lý ta thiết. Nó thì mấy con đến đây mấy con nghe được như vậy rõ ràng. Tới hôm nay mà chúng ta thấy từ khi mà tịnh độ tâm, thiền tâm của Trung Hoa truyền sang qua Việt Nam, mà chúng ta dân tộc Việt Nam chúng ta biến thành Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhìn lại các thầy quý thiền sư, có người nào làm chủ sinh già bị chết không? Không, hoàn toàn không. Bệnh đau còn đi nhà thương mà làm sao. Thậm chí như những vị thiền sư mà ở trong các cái chùa to, cái thiền viện lớn mà bệnh vẫn đi nhà thương, thì mấy con thấy như vậy là rõ ràng là không làm chủ bệnh. Mà Đạo Phật đã xác định rất rõ làm chủ sanh già bệnh chết, rất rõ. Vậy thì chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta như thế nào? Không ăn uống phi thật. Còn các thiền viện ăn uống phi thật. Không phải mấy con, các chùa ăn uống phi thật, hàng ngày ba bữa. Bây giờ Phật tử cúng đồ nhiều quá, ăn hết thôi ráng ăn để bỏ kêu, đó là cái sai. Bây giờ có bao nhiêu đi nữa chúng ta cũng vẫn ăn được. Cái hạnh mà, cái hạnh của người ăn được. Cho nên cái người ngồi thiền người ta đâu cần ăn uống, ăn phải nhai nuốt như nãy giờ thầy nói, cực chứ đâu phải sung sướng đâu. Tại mấy con thấy ăn nó ngon nó ngọt bị dục, trong miệng lưỡi của mấy con có cái dục. Cho nên vì vậy mà ăn cục đường ngọt, ăn cái ớn kè quá, mấy con thấy cái khổ cái đau gì ở trong cái miệng lưỡi của mấy con có đủ không đó. Cho nên nó là cái dục. Vậy thì chúng ta biết ngồi ăn mà nhai nuốt cực lắm mấy con. Cho nên ngồi chơi suốt ngày mà tâm bất động, thật là không thèm ăn, không thèm uống gì hết, đó là dạy. Còn muốn ăn muốn uống tức là chưa dạy. Cho nên người tu mà đến khi mấy con ngày này qua ngày khác mà thấy đói, thấy khát, thấy thèm ăn, thấy muốn gì hết, mặc dù là người ta để bánh trái đầy hết nhưng mà thấy thèm gì là người giải thoát. Mà thấy bánh trái quá nhiều, muốn ăn cái này muốn ăn kia là biết là mình còn dục. Chưa hết, phải tu nữa mới không. Cho nên hôm nay mấy con về đây mấy con thăm thầy, mấy con cũng vừa thì thầy rất cảm ơn mấy con. Mấy con họp sức cùng thầy để cùng nhau in những kinh sách đạo đức mà sắp sửa thầy sẽ cho ra. Ví dụ như cái cuốn Lòng Yêu Thương, tức là Đức Hiếu Sinh nói rồi mà thầy để tên là Lòng Yêu Thương. Từ đó nó có tập 1, tập 2, nó sẽ xin phép rồi nó sẽ in. Rồi cái tập sách mà xin phép để in nó tập đó, không có thế giới siêu hình, hay hoặc là cái tên của nó là Không Có Linh Hồn. Nhưng mà khi đưa xin phép đầu tiên á, thì cái nhà xuất bản tôn giáo ông nói trời, hồi nào đến giờ người ta tin có linh hồn mà thì với cuốn sách này tôi đâu dám cho. Thành ra cuốn sách không dám cho phép nữa. Nhưng rồi cuốn sách đó được đưa về tỉnh Yên Bái, Sở Nội vụ, cái ông làm trưởng ban Sở Nội vụ cái năm, ông đưa cho ông đọc, ông sẽ giải quyết vấn đề này. Bởi vì người cộng sản có tin có linh hồn, vậy mà mấy ông bây giờ người ta viết sách không có linh hồn là đúng cái đường lối của cộng sản, mà tại sao mấy ông cho phép? À, cái ông này hỏi ngược lại, thì cái ông quánh, tức là ông mà làm trưởng phòng trưởng nhà xuất bản tôn giáo, quánh ông nói sách hồi nào bây giờ đã có tin có linh hồn, mà bây giờ thầy viết sách không có linh hồn như thế này nó là đảo lộn hết, cho nên không thể mà cho phép được. Chỉ còn ông chỉ gửi thư cho ông nói cho thầy biết thì thôi, tức là tác giả. Nhưng khi đó thì ở tỉnh Tây Ninh thì cái ông này ảnh xin cho biết, cho nên thầy gửi cho ông đọc. Ông đọc rồi nó cái tiêu chuẩn của mình đúng quá, là người cách mạng mà, là người cộng sản thì không có linh hồn, di vật mà đâu có ai mà tin cái chuyện đó đâu, mà thầy viết để đúng, để rồi tôi giải quyết. Thì ông giải quyết xin phép được in, mà xin phép được thôi, thầy không quan trọng cái vấn đề mà in hay không in, được phép sẽ in, mà không được thì để đó chờ một cái thời gian tốt thì nó sẽ in được. Bởi vì cái thời điểm cuốn sách đó nó có duyên nó sẽ in, mà nó chưa đủ duyên bây giờ muốn cũng được, cho nên nhất định là không lo lót tiền này nữa. Bởi vì người sống đạo đức mà đâu có lo lót, được thì tôi in lợi ích cho mọi người, mà không được thì thôi. Bởi vì nếu mà thế giới siêu hình có, linh hồn có, là hàng loạt người người ta sống trong mê tín cúng bái cầu siêu cầu an, làm cho mấy ông thầy chùa mà chuyên sách mỏ mà tụng A đó kiếm tiền dễ dàng. Còn sách của thầy vậy là mấy ông thầy chùa đó mất nghề, không ai mà đâu có làm nghề đó được, ai mà rước đi tụng nữa. Sách này ra có linh hồn đâu mà rước đi tụng, thành ra mấy ông dẹp mỏ chuông hết. Không, một cái đám ma thật sự ra có mấy ông thầy tụng, trời đất ơi, làm rùng xóm hết. Không biết ông đặt cái micro sao mà trời đất ơi, ông ơ a rồi cả xóm đều nghe. Nói câu Nam Mô A Di Đà Phật không, ông kéo dài cỡ 5 phút mấy ông. Như giọng cổ á, thiệt đó. Ông Phật không có dạy niệm cái kiểu kỳ cục, thế mà mấy ông thầy đám niệm hay lắm. Bà con thì thích lắm. Cho nên ở đây nói thì để mình thấy cái sai của Phật Pháp, nó vẽ ra để biến thành cái nghề sống. Rồi mấy thầy, các bộ mấy ông này cũng ca về cổ cũng dữ lắm, cho nên cất giọng cũng dữ. Thành ra nó biến thành cái câu niệm Phật, từ cái những cái bài kệ của Phật, nó cũng biến ra mấy ông tùng EA kém dần. Rồi mấy ông chế ra những cái bài để làm cho người ta xúc động trong cái đám ma mấy ông tùng niệm. Thật sự ra thì thầy thấy đạo Phật là cái đạo thực, chứ không có gây những cái điều mơ hồ như vậy. Cho nên ở đây thì thầy chỉ nói thẳng nói thật, nhưng mà may mắn là nói thẳng nói thật nói đúng, cho nên không ai mà phiền hà thầy. Vẫn quý hòa thượng vẫn chấp nhận cho là thầy nói đúng chứ không phải sai, cho nên thầy vẫn bình an. Chứ cỡ mà thầy nói sai thì chắc chắc ngồi yên được không? Bởi vì cả giáo hội mấy con, chứ không phải là riêng mình thầy đâu, người ta là một cái tập thể. Mà bây giờ nói cái sai của người ta là phải có chứng cứ đàng hoàng, chứ không có chứng cứ thì không thể được. Cho nên thầy muốn nói cái gì sai là phải có bằng chứng, cho nên thầy mới ngồi riêng, cái bằng chứng pháp thì không phải được đâu. Bởi vì thầy cũng là một thành viên của giáo hội, chứ không phải là không. Sự thật ra thì mấy ông giáo hội thì họ rất lo, cho nên mỗi cái trường hạ năm nay họ không dám mời thầy. Năm rồi thì họ dám mời thầy, nhưng mà khó ăn quá. Tại sao khi mà vào cái bàn mà quý thầy ngồi, quý hòa thượng ngồi á, thì bánh bao, nước, sữa, đường là đủ thứ, mà có thầy ngồi đó không ăn uống thì quý thầy không ăn được. Còn nên năm nay không có thầy thì đỡ. Có không hiểu, nó chứa ghê gớm lắm mấy con. Một ông thầy mà người ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, còn mình không giữ gìn thì mình rất sướng, rất khó nữa. Cho nên vì vậy mà năm nay cái hạ tuy rằng mở ở cảng bàn chúng ta, nhưng mà quý thầy không dám mời thầy. Tại vì mời thầy đâu có làm cái chuyện mà phạm giới đó được. Thành ra bụng đói thì chịu nhau. Thầy cũng cảm thông, cho nên vì vậy mà thầy nói với thầy chính trực sự. thôi thầy đừng có mệt tôi, để cái trường hạ với thầy vui vẻ mới được. Thì lúc bây giờ thì coi như là người ta bỏ thầy ra thì nó tìm được chuyện, và thầy cũng thích bỏ thầy ra nữa, đi đầm chết rồi mới đến đó. Rồi nào là nghe những cái điều kiện tụng niệm cúng bái của họ, họ làm theo cái kiểu xưa đó mới được, thầy nó động mà nói thì họ không nghe đâu. Còn ngồi thiền mà giữ tâm bất động thì nó buồn chán mình chết. Còn ngồi mà một tứ thời tụng niệm đó, sáng trưa chiều họ tụng niệm rồi này kia thì mới vui. Nó thành ra đối với thầy thì thấy thôi cái duyên, cái tu hành thì nó để cái phần tu này. Cho nên vì vậy mà thầy không đến các trường hạ để cho quý thầy, người ta đến đó người ta vui vẻ thì tốt hơn. Còn thầy mà đến đó thì hành động, mà bỏ thầy thì không được, không dám bỏ thầy nữa. Cho nên chỉ có thầy nói thì nhặt khéo họ hơn. Tôi đến đó thì làm cho quý thầy giận lắm, tốt hơn là quý thầy, một là quý thầy để tôi yên, hai là quý thầy cũng yên. Đó là thầy chiên quý để nhau phải nói nhau thôi đó, thông cảm nhau. Bởi vì mấy con biết tại sao quý thầy thì muốn bỏ thầy ra lắm. Nhưng ban tôn giáo của tỉnh hội Tây Ninh họ không chấp nhận bỏ. Hành một cái gì họ cũng bảo phải mời thầy. Bởi vì họ thấy rằng con đường của thầy đi thích đúng là gì? Chánh pháp của Phật, tu tập chứ không phải là làm cái chuyện cúng bái cực siêu tổ ăn gì, làm hao tốn. Cho nên họ muốn thầy chấn chỉnh. Chấn chỉnh nhiều lần con biết không? Ở tỉnh Tây Ninh họ đưa thầy làm trưởng ban chứ chủ tịch hội đi, thầy từ chối. Bởi vì thầy tịnh độ năm quá mình thầy cũng được, để cho một cái người khác người ta làm nó hợp hơn. Thầy mà đến thầy phải dẹp chứ thầy để mình đâu có được. Mà chùa người ta cúng bái tụng niệm là dẹp thì khó. Cho nên thầy thấy đó là cái điều chứ. Bây giờ thầy nếu mà thầy lên mà thầy nói vậy, mà thầy để cho các chùa tịnh độ làm như vậy, thì thầy đối với nhà nước như thế nào đây? Đâu phải chuyện dễ đấy con. Người ta đưa mình lên làm mà mình là coi như Phật giáo trong tỉnh của mình, là một thành viên của giáo hội, mà nếu dẹp cái tỉnh Tây Ninh này hoàn toàn đi vào con đường tu tập thiền tâm bất động tâm như vậy thì không còn tịnh độ nữa, thì nó ảnh hưởng ở giáo hội rất. Cho nên thầy biết cái khó khăn trong cái giai đoạn này, cho nên mặc dù ở bên chính quyền thì người ta mong thầy để làm việc, nhưng thầy từ chối, chưa phải lúc. Lúc mà ông Lâm Thắng làm chủ tịch mặt trận tỉnh Tây Ninh, ông mạnh mẽ lắm, ông nói thầy làm việc cho người nào làm việc đó, thầy có cãi, thầy làm việc mới tốt vậy. Tôi đề nghị hết, trên tỉnh tôi đề nghị rồi, thầy làm việc. Nhưng mà đúng là ông mạnh mẽ, thầy không từ chối gì cũng không được, ông bắt buộc thầy phải làm. Thì không ngờ là cái trước khi mà cái cuộc bầu để mà đưa thầy lên làm, ông đã báo trước, bởi vì khi mà muốn bầu mình là người ta báo trước cho mình biết hết, biết trước hết, người ta họp, người ta báo cho các thầy ở trong, quý thầy về họ ở trong tỉnh. Nhưng mà đùng cái thầy ông Năm Thống ông lên máu, ông ăn xong ông chết. Thành ra đổ dở cái chuyện tình hình mình quá, là cái phước của thầy có chứ không khéo thật thì khó lắm. Nếu con biết là tất cả các chùa tịnh độ ở trong tỉnh Tây Ninh mình nhiều chùa chứ đâu phải một chùa trong tỉnh mà tất cả đều tịnh độ, mà thầy lên thì tức là phải về, bởi vì thầy nói là phải làm, mà thầy là người lãnh đạo của Phật giáo của tỉnh, mà trong khi mà thầy dẹp thì đậm giáo hội. Thì cái tỉnh này nó là cũng là một thành viên của giáo hội, cho nên thầy thấy may mắn ông này chết là cái phước của thầy có, cho mà còn sống thắt thầy từ chối được thì có chuyện đó. Nhưng mà thật sự ra cái phước thầy cũng phải thấy cái xa hơn nữa, là cái phước của chúng sanh chưa đủ. Cái chấn chỉnh nội Tây Ninh nó làm động hết giáo hội, mà nó động hết giáo hội mà Tây Ninh tốt được rồi thì tất cả các tỉnh khác nó sẽ thay đổi. Cho nên nó ảnh hưởng rất lớn. Và cái ông Sở Nội vụ ở tỉnh Tây Ninh ông đó ông đi thuyết giảng chính trị ở không những riêng ở cái tỉnh của Tây Ninh mà ông đi tỉnh Đồng Tháp có nè, thành phố này có nè, ông đi thuyết giảng chính trị, ông hay lắm không? Trong thành này có khả năng, mà phần nhiều mà ông nói về tôn giáo là phần nhiều ông đọc sách của thầy, cho nên đọc ba cái cầu cúng này hết. Cho nên hôm mà mấy con đi học mà ông dạy hoài sẵn bàn về dạy hoài sẵn bàn ấy, ông đó làm trang thành giảng, ông đâu có dạy có tỉnh Tây Ninh, dạy nhiều rồi, ông đi khắp nước ra Hà Nội ông cũng có dạy rồi. Cho nên nó cái duyên nó chưa đủ, cho nó đủ mà thầy mà lãnh đạo Tây Ninh thì thay đổi Phật giáo, mà thay đổi Phật giáo nó cả cái hệ thống của Phật giáo rung rinh hết. Cho nên thầy thấy những cái khó, nhưng mà cuối cùng thì phước báo của chúng sinh của Phật giáo chưa đúng lúc để mà chứng nhận, nhưng một ngày nào đó nó sẽ chứng nhận. Thì 100 năm, 200 năm sau thì Phật giáo sẽ chứng nhận. Thầy chỉ miễn là thầy làm sao để đào tạo cái người tu chính thôi, đừng mất cái người đó. Thầy mất rồi, có cái người khác cũng tu chính, thì cái sự chứng nhận của Phật giáo nó sẽ làm tốt, và nó sẽ làm tốt được thì con người sẽ có đạo đức. Bởi vì nó chứng chỉnh, nó phá vỡ cái thế giới siêu hình, nó phá vỡ cái sự cầu siêu cầu an, thì cái chuyện mơ hồ mê tín này nó phá vỡ, nó mới dừng lại được cái nền đạo đức. Một người mà có đạo đức thì không thể làm chuyện mơ hồ được, phi đạo đức sao được. Thì cái chuyện mà cầu siêu cầu an cúng bái là cái chuyện phi đạo đức, còn cái thế giới siêu hình còn dựa lưng thần thánh để gia hộ phù hộ mình là phi đạo đức. Cho nên làm sao dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả được đó. Thì mấy con thấy muốn dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả là phải đập sạch cái thế giới siêu hình, không còn tin vào ông thần, ông Phật, ông thánh, ông tiên, ông ma, ông quỷ nào nữa hết, không có linh hồn linh gì hết, thì mới dựng lại được cái nền đạo đức. Còn con còn tin có linh hồn thì con còn sống cái phi đạo đức, con không diễn tả được cái linh hồn như thế nào sao hết, chỉ biết tin nó thôi. Rồi cái tưởng của chúng ta nó hiện ra, cái tưởng của chúng ta hoạt động, thì cái ông đó, cái bà đó ở ngáp ngáp lên đồng nói ở cái linh hồn người đó nhập, rồi nói tên người đó như thế này thế khác, không ngờ cái tưởng của mấy con giao cảm, mấy con nói ra lúc bây giờ mấy con là trở thành những nhà ngoại cảm nè, không trở thành những ông đồng bà cốt nè, những cái đó mà mấy con tin được à? Mấy con biết cái gì mà hoạt động ở trong thân của người đó không? Mình phải hiểu được cái gốc hoạt động để làm cái chuyện mà mình không biết mà cái người đó biết. Cũng như cô Bích Hằng ở dưới lòng đất có cái bộ hài cốt chôn dưới, mình không thấy, mình đi ngang qua, mình bước qua mình cũng không biết nữa, đạp lên đó mình cũng không biết cái hài cốt gì, mà cô chỉ chỗ này đây, đào xuống thước thì có cái bộ hài cốt dưới. Tại sao con mắt cô thấy mà con mắt mình không thấy? Như vậy mình hỏi tại sao cô làm được, thì cô nói cái linh hồn của người chết đó báo cô nên cô biết. Thì mình hay vậy chứ mình có biết cái linh hồn có cái gì đâu à, phải cổ nói vậy. Nhưng mà sự thật ra con người của cổ nó không phải là con người bình thường như mình. Nếu bình thường như mình, tại sao mình bình thường mà tại sao linh hồn quá báo cho mình để tôi bước tôi dậm ở trên đó hoài vậy? Mà cô này lại là biết ở chỗ đó, rồi cô này lại nói cái linh hồn của người chết này báo cho cổ, rồi lại cái người chết này tên họ gì cô nói đúng hết, thì cái linh hồn người đó mới biết tên họ chứ sao. Thành ra chúng ta tìm coi liền. Nhưng mà không ngờ là cái tưởng thức của cô, chúng ta có những có ba cái thức nữa. Cái thức thứ nhất là ý thức của chúng ta. Cái ý thức chúng ta gồm có 6 cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức. 6 cái ý. Mắt có cái biết của mắt, tai cái lỗ tai có cái biết của tai, mà thiền tâm xây dựng rằng tánh thấy, tánh biết, tánh nghe đó. Đó là cái chỗ thiền tâm xây dựng. Chứ sự thật ra không có cái lỗ tai lấy gì nghe, phải không? Thì tánh nghe nó ở chỗ nào? Các con cứ chọt hai lỗ tai lửng đi, mấy con tìm cái tiếng nghe con ở đâu. Con nghe mấy người điếc mà gọi là nghe, phải không? Bây giờ mấy con nói cái tánh thấy, tôi người nào tôi cũng có tánh thấy. Vậy mấy con chọt hai mắt đuôi đi, mấy con tánh thấy chỗ nào? Thế là cái cây ở trước mặt, cái nhà trước mặt, hỏi người mù có họ thấy không? Thấy đèn thui chứ thấy gì? Vậy con mắt thấy chứ bộ, không phải không? Các con hiểu không? Cho nên khi người mù mà nói tánh thấy thì thật sự là không thấy. Cho nên cái tánh thấy, tánh nghe biết là người ta dựng lên không? Nếu chúng ta có 6 cái biết đầu tiên của con người trong thân chính là cái sao đấy, mắt tai mũi miệng thân, ý thức biết của nó. Thế đó, chúng ta còn có cái biết nữa, tưởng thức. Vậy thì cái biết của tưởng thức là cái biết như thế nào? Các con có người nào chiêm bao không? Lúc bây giờ mấy con ngủ, ai chiêm bao? Cái biết nào ở trong đó? Ý thức mấy con biết ở trong đó được à? Nếu mà ý thức thì mấy con đâu có cần chiêm bao. Cho nên cái đó gọi là tưởng thức. Chiêm bao của mấy con là tưởng. Cái biết của tưởng mấy con. Ban ngày mấy con ham muốn mua vé số cho trúng, mua hoài không trúng. Ban đêm nằm chiêm bao thấy trúng vé số mừng quá, thức dậy không trúng với gì hết. Mới nói là mộng chứ gì phải không? Chiêm bao nó thực hiện qua cái ước muốn của mấy con bằng cái ý thức ước muốn trúng vé số. Nhưng mà ban ngày mấy con mua quá thời nhiều, tháng nào cũng mua mà không trúng, ban đêm thì thấy trúng vé số. Đó là cái chiêm bao của mấy con qua cái tưởng thức. Nó mô hình lại cái lòng ham muốn của con mà nó thực hiện qua giấc mơ. Cũng như ông cha của mình chết, mình thương quá à, mình thương quá cho nên vì vậy mà tối nằm thấy ông về à, vì vậy linh hồn về gặp mình đó. Thật ra cái tưởng mà nó mô hỏng cái hình của ông cha mình ra hay bà mẹ mình ra để cho nó thỏa mãn được cái lòng thương nhớ của mình. Không nghĩ được, đó là cái giấc mộng là do tưởng thức rồi. Vậy thì cái nhà ngoại cảm họ do cái gì mà họ thấy được gần đất? Tưởng thức của họ, tưởng thức của họ hoạt động chứ không có cái gì hết. Họ cũng như mình mà tưởng mình không hoạt động. Thì các con nghe cô Bích Hằng, cổ bình thường, cổ hồi còn đi học, cổ bình thường cũng đâu có gì đâu, cũng đâu có làm sao biết được cái chuyện chỗ điện cảm độ. Bạn cổ chết, cổ sống được, bởi vì cái tưởng thức cổ nó hoạt động, nó đẩy lui được cái nọc của cho đi cổ sống. Từ đó nó hoạt động được rồi, cho nên bây giờ cô nhìn lên bàn thờ, cô thấy những linh hồn ngồi trên đó. Có phải không? À, hồi chưa chó điên cắn thì cổ không thấy, nhưng mà khi chó điên cắn rồi thì cổ thấy. Bây giờ đó do chó điên cắn cổ mà cổ không chết, cho nên cô mới trở thành nhà hoài cảm và đi tìm hài cốt liệt sĩ. Cô nhìn xuống lòng đất cô thấy được hài cốt đó. Nên mấy con thấy cái tưởng thức, bây giờ mấy con muốn cái tưởng thức mình hoạt động để làm như cô Bích Hằng không? Thầy chỉ cách tu tập cái tưởng nó hoạt động mà. À, bây giờ mấy con thấy có nhiều ông tu tập mà đi ra để làm thầy bói, nói chuyện quá khứ vị lai, nói chuyện gia đình của mấy con, nói sao đúng đó. Thì đó là người ta luyện cái tưởng thức của người ta chứ cái gì. Cho nên người ta giao cảm được cái gia đình của mình, người ta nói nó quá dễ mà. Cho nên làm như cô Bích Hằng cũng đâu phải khó khăn đâu. Cô bị chó điên cắn chứ còn cái người khác người ta bị tập luyện, người ta không để chó điên cắn, thấy không? Mai là nó sống được, còn không sống được nạp chỗ điên đâu phải dễ đâu. Cho nên mấy con tập luyện, mấy con cũng sẽ có được cái tình đó, mấy con cũng sẽ làm việc được, tìm hài cốt được, tất cả những cái điều đó. Nhưng tập luyện đúng cách, tập luyện tưởng thì đâu có gì đâu, ức chế ý thức của chúng ta thì rất vào trong không tưởng. À, bây giờ mấy con ý thức của mấy con là khởi niệm này niệm kia, mấy con tập trung trong một cái hơi thở, một trong một cái đối tượng, một câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì mấy con dùng cái câu đó, mấy con ức chế cái ý thức của mấy con, ý thức hoạt động thì mấy con lập trong không tưởng. À, bắt đầu bây giờ không tưởng của mấy con, ước muốn của mấy con thấy được cõi cực lạc Tây Phương cái gì, thì lúc bây giờ mấy con niệm Phật để cầu giảng sanh thì mấy con thấy được cực lạc Tây Phương cái gì, tức là cái tưởng. Còn bây giờ cái lọt trong không tưởng đó rồi, cái không rồi, tức là ý thức không hoạt động rồi, thì bắt đầu cái tưởng nó sẽ hoạt động. Mà cái ước muốn con làm gì? Để đi tìm hài cốt. Cái ý muốn của con mà. Còn cái ý muốn của cái người mà niệm Phật để cầu giảng sanh là muốn cho mình thấy được Phật Di Đà và chư Bồ Tát trên cái cõi cực lạc. Cho nên khi ức chế cái ý thức nó không hoạt động rồi thì cảnh giới cực lạc nó hiện ra. Còn bây giờ con ức chế cái ý thức con không có hoạt động được rồi mà ở trong cái không của nó rồi, thì bắt đầu bây giờ con đi làm cô Bích Hằng được rồi. Bởi vì con nhìn xuống lòng đất, bởi vì cái ước muốn của con là muốn làm như cô này mà. Cho nên vì vậy mà trong cái không đó nó sẽ thấy được cái hài cốt nằm dưới đó. Con hiểu không? Cũng như trong cái không đó mà người ta thấy được cõi cực lạc Tây Phương. Cái tưởng mà, cho nên nó tưởng nó hoạt động. Cho nên khi mà con nhìn xuống lòng đất chỉ đào chỗ này có hài cốt, đào được con. Dễ mà làm như cô Bích Hằng dễ lắm gì. Chỉ cần mà dừng ý thức của mấy con được. Rồi lúc bây giờ cái tâm nguyện của mấy con sẽ thực hiện làm cái gì thì nó sẽ làm cái đó, có gì đâu. Mà bây giờ khi mà ở trong không rồi á, thì cái người thầy người ta biết sẽ dẫn dắt con thực hiện được ý muốn đó, thì con phải bước tới cái giai đoạn nào. Chứ còn nếu mà không dạy thì nó ở trong không đó không. À, nó không biết rồi, nó không ra được, thế nó chết luôn. À, nó chết luôn cũng như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường vậy. Ở trong không rồi, bây giờ không biết đường ra. Thế cho nên vì vậy mà khi đó cái ngồi cái bắt đầu ở trong không, không ra, không xuất ra được. Bởi vì thiền không xuất không nhập là chỗ mà thiền nhập vào cái không tưởng đó. Cho nên những cái phương pháp mà dạy tu thiền mà cái chế ý thức không còn ý thức hoạt động nữa, thì do nó ở trong cái không đó đó, thì bắt đầu còn ở trong 1 giờ 2 giờ xuất nhập ra vô. Nhưng mà bữa nay làm thử coi thử coi, cho mày ngồi trong không này thử coi ngày coi coi mày sao. Nhưng mà làm ngày cái nó đi luôn, nó không ra, nó hết ra được rồi. Thì hết ra thì thấy cứ ngồi hoài thì gia đình mọi người cứ để ngồi chứ ai biết sao giờ. Biết rồi thành bộ chim khô mấy con. Bị xuất ra không được. Còn cái thiền của đạo Phật nó xuất nhập hoàn toàn, nó qua cái ý thức của nó hoàn toàn là chủ. Bây giờ nó muốn nhập sơ thiền, nó bảo ly dục lá pháp nhập sơ thiền, thành tâm nó nhập vào gì? Nó theo cái lệnh truyền của nó có cái đường lối. Nó ở trong khi mà nó ở trong cái chỗ của sơ thiền, nó bảo nó tắt ý ra, nó bảo lìa khỏi cái trạng thái của năm chi thiền này ra, thì thân tâm nó lìa ra, nó trở về cái trạng thái của thân tâm của nó. Bây giờ nó muốn nhập tứ thiền, nó cũng vậy, nó ra lệnh, nó bảo tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì hơi thở từ từ dừng lại, nó nhập vào tứ thiền. Thì trong trạng thái tứ thiền nó có những cái trạng thái của thiền của nó. Khi mà nó ở trong đó nó muốn ra thì nó ra lệnh, nó ra liền. Còn bây giờ nó muốn ra mà nó ra không được, nó không biết cách nào. Cho nên người mà tu theo đạo Phật, người ta muốn sức muốn nhập lúc nào người ta có lệnh người ta. Bởi vì thiền người ta làm chủ mà, thiền có sức có nhập đàng hoàng chứ không phải thiền sức nhập. Cho nên tu tập đúng chứ không theo mà. Nghe nói thiền rồi cũng tu ức chế ý thức cái lọt trong không rồi, cái chừng đó kéo dài chừng 1 giờ 2 giờ thì nó còn ra được. Nhưng mà lâu hơn nữa coi chừng nó không ra. Nó ra không được, nó xuất nhập không được, nó ra không được, nó kẹt trong đó. Kẹt trong đó là mấy con chết luôn. Chết luôn nó. Sự thật ra thì mấy con ở trong không, mấy con chết thì mấy con không tương ưng tái sanh ở trong không đó. Rồi nó cứ trạng thái không nó hoài như vậy cho đến khi, cho đến khi cái thân của mấy con nó hoại diệt. Tức là mấy con chết rồi mà nó hoại diệt, nó khô rồi thì mấy con tương ưng mấy con tái sanh. Còn mấy con được chôn cất ở dưới đất đi rồi thì nó cũng nằm đó cho đến khi cái không đó nó, cái thân của mấy con nó khô đét, nó trở thành khô hoặc là nó hoại diệt đi rồi thì tức là mấy con phải tự tái sanh. Chứ không phải để nói là nó ở trong không hoài. Cái không đó nó có một thời gian nó theo cái thân của mấy con mà nó không. Mà cái thân của con mất rồi thì nó không còn cái thân. Còn cái người mà người ta nhập vào trong cái bất động tâm của người ta thì nó hoàn toàn nó ở trong sự bất động, trạng thái bất động của nó, thanh thản an lạc. Nó biết rất rõ khi nó bỏ thân này rồi thì nó ở về thân đó. Nhưng mà khi kéo dài 7 ngày đêm thì nó có đủ 4 cái thần lực của nó, dục như ý túc, nó muốn như thế nào thì thân tâm nó phải làm theo, cho nên nó lệnh của nó rồi. Còn cái kia nó ở trong không mà nó không có lệnh, nó không có lệnh. Còn người ta ở trong cái trạng thái bất động tâm đó, thì suốt 7 ngày đêm trong bất động tâm thì nó có tứ thần túc, định ý túc. Tức là nó định nào thì nó ra lệnh, thì nó nhập định ấy. À, nó muốn nhập định không nó cũng vào được. Nó muốn nhập cái định diệt thọ tưởng định nó cũng vào được. Nhưng nó có cái vào, tức là nó có hướng tâm vào thì nó có hướng tâm ra. Cho nên nó vào ra nó có phương pháp đàng hoàng. Còn cái mà chúng ta tu mà chúng ta không biết cái phương pháp vào ra như vậy, đến khi mà chúng ta vào định rồi chúng ta không biết cách ra thì nó dính kẹt ở trong đó, dính kẹt trong đó. Chỉ có khi nào mà chúng ta ngồi đến cái mức độ mà có cái niệm khởi ra thì bắt đầu nó mới ra. Còn nó không có niệm, im lặng đó, thì cứ như là chúng ta ở trong đó luôn mà không ra. Mà nếu mà có niệm mà mình không tự chủ mà nó khởi ra như vậy thì đương nhiên mình chưa làm chủ thanh tâm, chưa làm chủ thanh tâm. Cho nên sự tu tập ở đâu thì mình thấy sáng suốt ở đó. hôm nay mấy con về thăm thầy, mấy con có hỏi gì thì hỏi, mà không hỏi thì thầy nghĩ.
Thầy
đã câu đọc rồi con.
Trong kinh Thượng Nhị 42 chương á, Phật dạy tu, tức là tu cái không tu á, nghĩ là nghĩ cái không nghĩ, làm cái không làm,
không muốn nói à. Không muốn nói gì, tu không tu.
Cái Phật dạy á, tu là tu cái không tu á. À, làm tức là làm cái không làm, nghĩ tức là nghĩ cái không nghĩ, không nghĩ.
Con muốn nói trong kinh gì? Kinh thập tứ thập nhị chương đó phải không? Tứ thập nhị chương á là không phải kinh Phật, các kinh của các tổ chứ. À, con nhớ rằng mà kinh đó thì nên con nghiên cứu ở gì, kinh đó thì con nên đọc kinh Nikaya. À, đừng có đọc kinh thập tứ thập nhị chương. Tứ thập nhị chương là kinh của các tổ chứ. Cũng như kinh sách Đại thừa, như kinh Kim Cang, như kinh Pháp Hoa là toàn là các tổ đại thừa viết ra, không chứ không phải Phật đâu. Nhưng mà các ngài cứ để Phật viết thôi, chứ còn các ngài không có các ngài, nhưng mà các ngài viết ra, cho nên nó sai, nó không đúng đâu. Cho nên cái đó tu của nó con sẽ lại ở trong không mất đi, không tưởng. Rồi mấy con còn gì?
Thầy hỏi có ai là trong sách có nói là khi Phật nhập định thì có ma này, có lợi ma vương tam thổ, thì xin hỏi
ma
có nói thì thầy nhập định thì có ma vương tam thổ
không? Không có gì, có lòng còn cám dỗ, còn ngồi tu cho nó khởi ra, bây giờ đi ra chơi dần rồi đó, nó cám dỗ ma dương, nó dỗ con đi, rồi đó là cái tâm của con. Chứ còn ma thì không có ma, không có quỷ gì hết. À, mà Đức Phật muốn nói ma đó là cái ác pháp ở trong tâm của mình. Ví dụ như ngồi đây mình sống, mình tu tập, cái nó khởi ra một cái niệm à bây giờ đó, à, thôi mình đi chơi dòng đi, hoặc lợi chỗ cái thất trước kia ngồi nói chuyện chút đi, đó là ma nó cám dỗ con rồi đó, nó phá hành được tư con. Còn nó khởi ra những cái niệm ác thì đó là ma, còn nó khởi ra cái niệm thiện á thì Đức Phật nói là trời. À, trời hiện ra, ví dụ như bây giờ đó, mỗi con người này phải sống, đừng có giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh, như vậy mới đúng. Mà mọi người còn giết hại ăn thịt chúng sanh không đúng. Khi mà tâm niệm con nó khởi ra cái niệm như vậy, mà con ngồi con yên lặng mà bất động như vậy mà nó khởi niệm, đó là niệm thiện. Nhưng mà niệm thiện đó thì là nó cũng làm động tâm con, chết được là sai. Nhưng mà Đức Phật nói đó là quả trời. Thì cho nên Đức Phật khi mà ngồi im lặng vậy, nó khởi những cái niệm thiện, Đức Phật nói ta biết rồi, các vị trời này đi đi, tức là các cái niệm thiện nó đi đi. Nói vị trời đó tức là nói niệm thiện, mà nói vị trời tức là nó nằm ở trong thập thiện, thấy không? Còn mà thấy mà ở trong tâm mình nó khởi ra một cái niệm mà nó thuộc về năm giới, thì Đức Phật nói ta biết rồi, các ngươi đi đi, đừng có ở đây lãi nhãi. Nó thì cũng là niệm thiện. Nhưng mà ác pháp thì đây ta biết ma dương, các người đi đi, đừng có đến đây mà cám dỗ, chứ không phải là có ma dương ở ngoài hiện vô đâu. Còn hiểu chưa? Bây giờ còn hỏi gì nữa không con? Con cứ hỏi đi.
Con cứ băn khoăn cái chuyện là thời gian đó, mới luôn con nắm chứng những cái nhân quả. Cái nhân quả thì khi mình thấy một chuyện gì lớn thì tất cả đều do nhân quả, thì như vậy cái nó hay mình chịu buồn chứ mình ức chế lắm. Tại vì mình thấy nhân quả mà cái giờ sao mình ức chế là cái mình cái thầy dạy định vô lậu, thầy dạy quán vô thường, rồi cái nghĩ quán vô thường nhưng mà mình cũng không thỏa mãn được. Rồi thì bây giờ con suy nghĩ thấy như vậy là bây giờ nhân quả nó những cái hoàn cảnh gì mà nó đến với mình mà mình thọ khổ, mình thọ sướng, mình không thể nào mình không có chủ động được thì đó là cái quả. Còn cái mà mình phải chủ động được thì nó là cái nhân. Thì con lại nghĩ tiếp, nếu mà cái nhân mà mình chủ động được thì cái nhân mình chủ động được, nhưng mà tại vì mình bị hành động theo nghiệp mà, thì như vậy khi mà mình nhân vậy thì như vậy là nó cũng không chủ động được, tại vì mình hành động theo nghiệp, theo thói quen của mình.
Không phải đâu con, nhân quả nó không phải là cố định, không phải là định mệnh, mà nhân quả là phải thay đổi cái gì. Tức là bây giờ nó đến với cái hoàn cảnh của con, nó làm cho con buồn, thì con mới tư duy suy nghĩ, cái đây là nhân quả. Nếu mà không nhân không quả thì nó có đến cái sự đường được này. Cho nên con suy nghĩ đây là nhân quả, mà phải thông suốt nó thì phải xét cái quả này ấy, nó nằm ở trong cái lậu hoặc nào, cái khổ nào. À, con phải quán định vô lậu. Khi mà quán vô lậu rồi thì căn hồn nó khởi mà nó không bị ức chế, do đó nó chuyển đổi cái nhân quả đó. Thay vì con phải buồn một ngày hai ngày, nhưng bây giờ con phải buồn tức là thay đổi nhân quả. Con hiểu là nó thay đổi nhân quả liền. Mà bây giờ con phải ở trong cái tư duy suy nghĩ cũng bằng cái ý thức. Bởi vì cái ý thức của con là tri kiến giải thoát mà. Nó phải tìm hiểu, nó truy quét, nó làm cho tất cả những cái khổ đau đó nó quét sạch ra, truy quét nó ra. Cho nên vì vậy mà con nằm ở trong cái hữu lậu đó, con truy nó ra, coi cái vô lậu nó chỗ nào đó, cuối cùng con quét nó ra đó. Thì con chuyển nhân quả, con cảm an vui, tâm tỏ đẹp, con được chuyển. Con hiểu không? Nó thành ra nhân quả, hãy nói nhân quả là mình phải truy quét, chứ không phải nhân quả ức chế. Ở đây nói nhân quả cái mình chịu đựng, thì như vậy là rõ ràng là tự mình làm khổ mình thôi, thì không đúng cái đạo đức rồi. À, bây giờ mình chịu đựng, bây giờ nó người ta nói gì đó mình buồn giận quá, thôi mình không nói lại, nhưng mà cứ ấm ức trong bụng hoài, còn không nói ra, có thể như vậy là coi như xong đi, đây nhân quả, thôi mình chịu. Thì như vậy rõ ràng là tuy là mình bằng lòng ở bằng mặt chứ chưa bằng lòng mình, cho nên mình phải bằng lòng luôn nữa. Thì cho nên thì nó nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, cái bằng lòng nó đi sau cùng hết. À, trước tiên thì mình nhẫn nhục đó, thì mình chịu đựng rồi, thì nhẫn nhục là phải ép buộc mình chịu đó, không? Bây giờ nhẫn nhục tùy thuận, mình nhẫn nhục để tùy thuận cái hoàn cảnh đó đã, nó không có xảy ra những cái chuyện nhân quả khác nữa. Rồi bắt đầu bây giờ mới truy quét cho cái tâm của mình nó trở về với cái sự bình thường. Thật sự nó không có gì cái chuyện đó mà nó làm cho mình phải ngồi đó, phải khổ sở với nó. Và cuối cùng thì con sẽ bằng lòng thật sự.
À, thưa thầy, con thấy có cái hiệu quả ngay nhất là thay vì mọi lần là mình buồn nó còn lại, hay là cái nó đeo mình hoài, thì nhưng mà qua cái thầy dạy thì cũng buồn, nhưng mà phải nói một ngày, hai ngày thì nó hết. Thì qua cách thì dạy thì mình có thể chuyển cái thân tâm mình được. Nhưng mà con này nghĩ tiếp gì là những cái người mà làm những cái ác pháp, những cái buồn phiền não nó đến với mình, đa phần là những người thân của mình, đa phần là những người thân, tại vì cái người ngoài thì nó dễ quá, thôi tôi tránh anh đi đó, thì đa phần những người thân của mình. Nhưng mà nếu người thân mình cứ từng mà không chuyển hóa được thì cái người thân của mình nó sẽ tự nhiên nó cứ dường như là cứ gặp mình á, là mình mở miệng ra là nạt là nộ, nó dần hồi nó thành một cái thói quen cho cái người thân của mình. Mà bây giờ con nhìn lại được thì con thấy rằng là nhiều khi mình nhìn cái người thân mình nạt nộ mình thấy tội nghiệp, chứ không phải là người ta sung sướng khi người ta nạt mình, mà mình lại mở miệng ra là người ta nạt mình. Thì như vậy thì làm sao mình chuyển được vừa cái thân tâm của mình mà vừa cái người thân của mình
được. À, nói em mày con nạt nộ con mà con không giận gì hết, thì con hỏi lại thử cái thành nạt nộ vậy em có duyên xuống gì giận không? Nhưng riêng á thì em là người bị nạt nộ mà em thấy cái đó nó không quan trọng gì hết. Còn anh nạt nộ vậy anh thấy em có duyên xuống không? Anh tội nghiệp anh quá. Còn nói cười không mắc thở không hết. Mình phải thấy được cái khổ. Tại sao mình không thấy được cái khổ mà cứ ôm cái khổ nó la lối hoài vậy? Phải không con nói? Anh không thấy cái khổ của anh mà anh cứ la lối mà. Còn anh có làm em khổ được đâu, em cười hoài. Em thấy sao người ta lại điên khùng đến mức độ mà ác pháp mà không thấy được cứ ôm nó mà khổ. Còn em thì em xả ra hết, chứ phải mà em mà không xả ra chắc chắn là có chuyện rồi đó. Bữa nay là cho anh ăn cơm của ngoài đồng, chứ rồi, vô đây ăn. Phải không? Nhờ xả đó mà cơm nước đàng hoàng. Nhưng mà tội cái anh á, anh không chịu xả, cho nên lúc nào thấy em cũng bực dọc. Mà cái bực dọc là cái khổ đau, cái ác pháp mà không đấy. Sao anh khùng quá vậy? À, nói ông chuyển thì để cho anh khùng anh biết. Là biết không ai nói tới
mình là không bỏ được thì đó là cái nợ.
Cái nợ rồi. Nhưng mà mình cũng phải chuyển người ta thôi. Vì cái nhân quả nó phải chung sống nhau. Mình cũng phải dùng lời này kia. Nhưng mà cuối cùng họ bỏ đó là nghiệp của họ. Mình đành thôi.
Nhưng mà nó có giảm đi, ví dụ thay vì mỗi lần tháng thì là đủ 4 tuần thì giờ tháng nó chỉ 2 tuần thôi.
Mình biết rồi, cố gắng
thì còn mình tránh đi, tức là tránh những cái phiền não đi. Thì dù có con cứ suy nghĩ nhân quả hoài thì mình nghĩ cái này, con nghĩ gì thì nó có thể tiêu cực không mình. con nghĩ là như vậy là trong nhiều lần của mình cũng đã đánh thức mọi người, mình cũng đã vậy, cho nên mình nhận cái quả này thì cái đó con thấy nó tiêu cực quá, nó không có hoạt động tích cực cho mình mà nó cũng không hoạt động tích cực cho người thân của mình.
Cách thức đó là cách thức nghĩ tiêu cực con. Còn cách thức mà mình chuyển đổi nhân quả làm cho tâm mình vui, không trước cái nhân quả đó đừng để cho nó buồn, rồi mình chuyển đổi cái đối tượng của mình bằng cách mình nói vui vẻ, bởi vì mình biết mình đã vui rồi mình không phải gì giận mà mình nói, cho nên mình chuyển cho nên mình giúp cho thì họ cũng sẽ thay đổi rồi. Sớm muộn rồi ông ai đi dân diệt lộ bố pháp á pháp đó mình chịu khổ có vậy không, mà ta nhắc mình là không thấy, một lần không thấy, hai lần ba lần thấy. Con người có trí tuệ họ sẽ thấy.
Vì vậy con suy nghĩ đến các kết luận cái nhân quả, theo con nghĩ như kiểu gì vậy? Cái nhân đó, cái quả có nghĩa là mình phải chịu luôn. Cái quả là những cái hoàn cảnh họ khổ họ tướng, cái hoàn cảnh mình rơi vô nhà người ta, cái quả là mình không thay đổi được. Nhưng mà cái nhân đó, thì để mình chuyển, mình gieo nhân thì như sao, như mình gieo nhân thì cái đó mình làm là mình gieo nhân hay là mình lại gây quả nữa đây?
Đâu, không phải con. Bây giờ cái nhân của cái người đó họ tạo cái nhân ác, họ nói lên hạng mình, tức là cái nhân của họ. Bây giờ mình không khổ tức là mình chuyển được cái quả, không? Mình chuyển được cái quả thì mình lại chuyển cái đối tượng kia để tạo cái nhân. Cái nhân họ sẽ cứ la rầy, họ cứ la lấu hoài, thì bắt đầu bây giờ họ la là cái nhân rồi, mà cái quả thì mình, họ lấy cái quả, nhưng mà cái quả mình lại chuyển, mình lại vui rồi, mình không để nó kéo dài để mình khổ. À, do đó thì mình không những chuyển cái quả của mình mà mình còn chuyển cái nhân. Con mà ví dụ như chẳng hạn cái nhân quả nó xảy ra mà con cứ con theo nhân quả, à, khi bị cái nhân rồi thì cái quả mình tức giận thì mình không kìm giữ thì mình to tiếng mình nói qua nói lại thì nhân quả nó trầm lên, cái khổ nó đau nhiều hơn. Còn bây giờ con chuyển được nhân quả thì cái nhân quả nó dẹp xuống, nó không có la đâu nữa, đi la hoài mà thấy nó không có gì hết, thành ra nó giảm xuống rồi, nó giảm xuống thì mình chuyển ngay ở trong lòng của mình được rồi, thì cái quả ở trong lòng của mình được rồi, thì mình sẽ chuyển cái nhân kia nó sẽ không đến nữa, và cuối cùng thì nhân quả mình thay đổi toàn hồi, cho nên trong nhà rất là yên, lời nói qua lại ngọt ngào không còn la lối nữa, à, chuyển riết mà nó thành đi ra vào con đường chuyển thoát, con nó không bị nhân quả, chứ không kéo nhân quả dai tả. Đời nào thì mình làm mình không biết, nhưng đời nay mà gặp nhau đó là đang tả nhân quả với nhau đó. Sớm muộn rồi vui nó cũng là cái quả vui đó. À, bữa nay anh làm được tiền bạc này kia về, đi em bữa nay là mua cái này kia về làm bữa ăn này kia cho con cái rồi này kia vui vẻ, hoặc là mua quà biếu cho con gì đó, đó là cái quả vui. Nhưng mà trong cái vui đó nó sẽ có những quả khổ, chứ chưa phải vui quả. À, cho nên mình biết là đây là cái quả này, cái phước báo. Hồi đó là mình cũng cho ai quà biếu gì đây, giờ anh này anh làm có tiền anh quà biếu lượng mình đây, mình cũng xét thấy, cho nên mình vui mà không vui, vui mà chưa phải là vui quá vui. Cho nên cuối cùng mình chuyển lần những nhân quả, nhất là cái khổ thì thấy rõ, cái vui thì mình quên đi, chứ thật nó cũng nhân quả không. Cho nên nói về nhân quả thì chúng ta nói chung chung, nhưng mà đi sâu về nhân quả nó đòi hỏi tri kiến, cái sự tư duy chúng ta rất nhiều để nó chuyển biến, nó thay đổi. Ví dụ như mỗi lần 10 ngày con còn giận, mà nay con nhờ biết quán nhân quả còn hai ngày, rồi lần nữa là còn ngày sau đó được chốc lát hơn, rồi cuối cùng thì ai nói gì cũng biết giận nữa, thì nó đã thật, nó chuyển hết nhân quả ngay liền khi người ta nói một lời nặng, mình thấy phản luôn, tức là nó thấm nhân quả rồi đó. Còn hồi mình chưa thấm nhân quả thì nó còn tức, mà nhờ mình quán xét tư duy thì nó giảm đi, nó giảm cái thời gian kéo dài đi, giảm lần cho đến khi mà người ta vừa nạt nộ mình thì đó là mình đã thấm nhiều sự nhân quả, không còn phải quán tư duy nữa, nó đã thấu suốt cái lý nhân quả, cho nên nó cười. Đó, mấy con tu tập thì từ nó thấy giảm 10 ngày, bây giờ giảm còn 2 ngày là nó giảm rồi đó, rồi lần lượt thấy giảm còn có 1 giờ là thấy nó giảm 2 ngày, bây giờ còn có 1 giờ thì quá ngắn rồi, giận có chút rồi, những con tiếng ngồi sau đó là chừng vừa nói ra giận có chút cũng hết liền, rồi bắt đầu bây giờ ngắn rồi cuối cùng hết.
thì con hỏi câu cuối cùng, qua những cái bài dạy trước này đó, con ứng dụng trong cái bản thân con trải nghiệm thì con nghe nhận thấy là những bài dạy về định niệm hơi thở, những cái quán ly tâm á, thì con thực hiện cái đó cho nó lâu quá, mà cái những cái đụng cái chuyện gì mà con tự nhiên cứ suy nghĩ cái nhân quả không, cái mà mình nhiều khi nằm ngủ mà cái đường đi cái suy nghĩ gian quả, bây giờ mình ngồi dậy để mình định niệm mình quán ly thì lại là không có được thời gian lâu, thì 5-10 hơi thở cái mắt mình hay nằm rồi hay sao, còn cái tư duy suy nghĩ về nhân quả kéo dài con ngày này qua ngày kia ngày nọ, thì như vậy là con tu pháp nào thì đúng,
tu về cái pháp nhân quả đó đúng, tại vì đó là cái pháp ly biệt đó, sau khi ly biệt ra pháp hoàn toàn thân nó còn đau tỉnh yên tĩnh, nó không có buồn vậy hay làm gì, nó không buồn phiền gì hết. Thế chừng đó bây giờ con còn biết tâm, con biết tâm cách vậy, nó không còn buồn, nó không còn khó khăn. Còn bây giờ cái tâm còn chưa ly dục đéo báo mà ngộ cái chế đó nó khó, mà ráng cái chế đó được đó là con dụng công nhiều, mà dụng công nhiều lại là sai được, con hiểu không? Còn bây giờ lo xả tâm đi, dùng cái tri kiến để mà xả tâm ly dục đéo báo, mà tri kiến xả tâm ly dục đéo báo thì nó con rất là nhẹ nhàng, nó ngồi nó suốt ngày nó con quán mà nó không có buồn ngủ. Còn bây giờ ngồi mà nhiếp tâm nó sao chút cái nó buồn ngủ quá, có phải không?
Dạ.
Bởi vì nó chưa ly dục đéo pháp mà, cho nên nó đi vào cái trạng thái hôn trần tự nhiên nó lười biếng. Còn khi mà con ngồi con quán nó siêng năng, mà quán càng hay chừng nào là nó siêng năng nữa, làm cho mình tư tỉnh thấy nó hay quá mà nó tư tỉnh lên, cho nên nó dùng cái tri kiến mà tu tập thì rất là đúng lúc đúng thời. Là trong khi mấy con còn trong gia đình thì mấy con dùng cái tri kiến mấy con tu tập vậy thôi, nó đi vào con đường thiền định mà thiền định ly dục đéo pháp đó. Cho nên mấy con cần nương vào những cái gì chưa hiểu biết thì mấy con nương vào sách vở của thầy của Phật, những cái điều mà Đức Phật dạy để cho mình thấm nhuần cái đó, để khi có ngũ sự có mình đem ra mình quán mình tư, thì lúc bây giờ nó cởi mở rõ ràng, nó làm cho tri kiến của mình càng sâu hơn, nó làm cho mình giải thoát. Thì mấy con tu tập được đúng pháp rồi, đừng có về nhà mà ngồi thiền định nhiều cũng được, mà chính thiền định của mấy con là thiền định bây giờ như vậy. Cái hoàn cảnh mà mấy, cái hoàn cảnh gia đình của mấy con nó còn nhiều, nó không cho phép mấy con vô đây, mà bây giờ vô đây thì phép cho mấy con phóng bậc đi, là mục đích để thử cho mấy con thấy có thể tu thiền định được. Mà mấy con chưa được thì mấy con cứ ra nhà bếp mấy con cứ làm thì xả thân, tại vì mấy con sống độc cư cũng được, mà ức chế mấy con ở trong đó thì mấy con buồn khổ, mấy con phá hành độc cư, mà phá hành độc cư thì biết là thôi thì cứ vô mọi người ngồi thiền như ức chế tâm, cho nên ra làm công việc này kia nọ thì do đó mấy con tiếp xúc thì bắt đầu bây giờ mới dùng cái kiến xả đó. Có chuyện gì trái ý nghịch lầm với nhau, bữa nay nấu cơm bỏ lặt rau vậy mà làm dơ thì tôi thấy rứa quá không ăn được, rồi đó bắt đầu bây giờ nó lo sợ thật. Có không ý chưa? Những cái chuyện mà làm chung đụng nhau, nó có những cái chuyện nó làm chúng ta không có vừa ý, do chính chỗ đó mà chúng ta sợ. Nó phải vậy mới được, bởi vì nó có sự chung đụng nhau là có nhân quả, có nhân quả. Mà bây giờ mình vô thấp để mình ngồi mình tu tập thì tâm mình nó không chịu, nó cô đơn, nó buồn, nó muốn đi ra nói chuyện, thì do đó là con muốn đi ra nói chuyện thì cho nói chuyện, phải không? Nói chuyện là xả cho hết, bây giờ hết muốn nói chuyện nữa, mình vô thấp muốn ngồi tu thì được. Cũng như bây giờ các con xả hết rồi, cái thân mấy con quán không xuống hết được, những ác pháp không còn tác động được thân mấy con được, mấy con thấy nó là giải thoát hoàn toàn. À, bây giờ nếu mà bây giờ khoảng chừng mà nó giải thoát như vậy rồi mà trong nhà này ai đi hết có mình con không, còn thích hơn, không ai làm động, mà động mình cũng phản nhiên đó, do đó là mấy con thấy ngọn mình không có gì động, tức là bây giờ nó sẽ đi vào cái chỗ gì được. Còn chưa được như vậy mà cứ ức chế nó thì đi vào thì được. Còn những người nào mà thấy vào đó người ta sống độc cư, người ta thấy từng cái niệm khởi ra, người ta không phá độc cư được, người ta không có phá độc cư, tức là cái tâm người ta quy vô, người ta đang ở trên hơi thở hoặc là đang quán thân, thì mấy người này người ta có ý nghĩa, người ta tu, người ta không cần phải ra động. Còn mà cái người mà ở trong độc cư để phòng hộ mắt tai mũi miệng ý mà nó không chấp nhận, nó cứ phóng niệm này niệm kia mà nhà cuộc không được, thì mấy người này nên ra đi, chứ không khéo lén lén thôi mà tùy lắm, cái phá cái hạnh độc cư nó lén lén mà vậy, chứ nó cứ nhìn ra thấp người ta đang nhìn thì thấy như vậy nó lén lén rồi. Nó không lợi nó nói chuyện với mấy người đó, nhưng mà nó cứ nhìn qua thấp người ta, chứ nó ngồi mình nó chịu, nó mẫu nó phóng ra ngoài, nó nhìn thấy người kia thôi giờ lần này mà bà đó đã đi trí trọng luôn hết, là làm sai rồi, không đúng. Ta cứ ngồi đó bị bệnh ra mà mình không bị bệnh. Đó, đó là nó không dài, không dài. Mấy người đó thì coi nghe đi xuống nhà bếp, nó cô thời gian đi xả tâm, xả tâm được rồi mới vô hết nó tu. Cái con ngồi hết mà nó chỉ mình im lặng thấy cái tâm nó quay vô, nó không muốn mình ra ngoài hay đó, thì mấy người ở trong đó tu được, không được tu được.
Nhưng mà bây giờ nó đang xuất hiện các cái thân nghiệp mới sao? Là bình thường miệng con vẫn nằm, lưỡi con đưa lên trên. Nhưng mà hồi trước là con nằm liên tục 3 phút thì thứ nhất chất lượng lý không đảm bảo. Nhưng mà nước miếng không ra. Nhưng sau đó con nhớ là mấy lần thì nó giảm lại thì nói là chỉ 1 phút thôi. Rồi xả nghỉ 2-3 phút, rồi ấy lại thì nó vẫn một sức mạnh. Thì con biết đúng 1 phút. Rồi lúc đó con xả nghỉ thì con lại tắt ý là tâm hành hay là phụ sự. Nhưng lạ một điều là trong 30 phút đó thì tất nhiên là con liếc cánh tay thì nó được ngắn hơn, tại vì thay vì cái kia là 30 phút là con được tổng cộng là 30 cái, còn bây giờ là con làm được con chuyện 9 hay 10 cái thôi. Nhưng lạ đáng nhất là tiếng ra và đầm vững xuống là con khó thở rồi, nhưng mà mặt ngứa thì con tác ý một cái là đi liền, con nó dột hả đi con gái rồi thì chuyện con giống như con vượt được đó. Nhưng mà bây giờ bắt đầu nó là hơi bị khó thở, nó xuống đầm xuống không biết thì không lại
tác
ý
còn
đó
nữa, lại tác ý nữa, tiếp tục tác ý nữa,
là
nghĩa là trong thân của mình hoàn toàn nó thanh thản an lạc vô sự, còn nó chưa vô sự tức là nó xảy ra nó làm cho con bị chướng ngại thì tức là tác ý tâm bất động, thành ra an lạc vô sự, không có cái gì mà xảy ra hết. À, bây giờ nước miếng hay gì chảy ra hoàn toàn chấm dứt bình thường, con tác ý nữa.
Tức là như thay vì mấy hôm nay là con bị con phải tự nuốt khoảng chừng 50 phút là phải nuốt chút xíu, cái sáng này thì con tập cái con tập ý là dùng kiểu khác nữa rồi, phá thọ này con nhé, thì con thấy nuốt đổ xuống so với mấy ngày kia nó bớt cả, nhưng nó vẫn còn vậy là như cái viên hôm nay con gặp thì cũng làm
cứ tác ý còn cái gì thì ở trong thân con này chứa tâm bị chứa, thân bị chứa là điều là tác ý thì nó sẽ để cái bát như đi tác ý
câu tác ý
nó cụ thể, chẳng hạn là bây giờ thân con nó ra nước miếng không bảo không có ra nước miếng nữa, nó bình thường thì như vậy thì thẳng ngay cái bệnh của nó đang là cái gì. Ví dụ như bây giờ con bị mệt thì nó bây giờ bình thường khỏe không có được mệt thì nó sẽ lấy lại bình thường, nó thở bình thường.
Rồi trong cái lúc mà con xả nghỉ sau một phút đó con tiếp đi tác ý câu mà con đã phụ sự thì con còn nhớ thầy nói là phải tập ngay từ bước đầu, ra con tác ý cái câu trước đó là lưng thẳng thì con cũng ngồi hơi bị to, mà bắt đầu khoảng được 10 ngày nữa tháng này con cứ tác ý thường xuyên là lưng thẳng và bắt trước nha, nhớ thầy con là không thì tự nhiên có động lưng con từ từ thẳng lên được đó, nhưng mà nó không gồng một chút, con gồng nó không mỏi. Mà kỳ này là cái cơ con cảm thấy là nó hầu như nó không mỏi,
mà càng dễ chịu
càng ngày nó dễ chịu mà. Nhưng mà vậy là con tác ý như vậy là được.
Được không? Nó có hiệu quả. Cái gì mình nhắc, mình là dùng cái ý thức của mình nhắc. Ví dụ như mình thường hay ngồi thụng là tại vì mình thích dục, ngồi thụng nó có cái sự an của nó, cho nên mình kéo lên thẳng lại giữ cho cái lưng mình thẳng thì nghe nó khó chịu, cho nên mình bảo mình tác ý rồi cũng dựng cái thân mình thẳng lên, rồi nhờ cái pháp tác ý nó điều chỉnh, cho nên vì vậy mà cái lưng của mình không thấy khó chịu, chứ không kéo con sữa mà con tác ý nó hơi nó cùng xuống nữa.
Dạ thì khoảng chừng 2-3 phút nó hơi xuống là con phải tắt điện lại, phải quắt nước là hiện tại con cứ áp dụng chừng 3 phút con tác ý thôi, rồi sau đó tác ý là tập thực sự được.
Có gì sai? Trong khi á, trong khi mà con phải quán về cái nhân quả, từ cái nhân quả đó quá nó sâu, nó thông suốt được tất cả mọi cái bất lực, tất cả mọi chuyện nhắc chung cho mấy con, cái chuyện gì mà xảy ra trong cuộc đời vui hay buồn, mấy con đều đem cái nhân quả ra mà tư duy quán xét. Do đó ngày ngày nó có chuyện gì thì mấy con lúc bây giờ nó xảy ra mấy con đang làm công việc gì đó, không phải là mấy con nghĩ mấy con cứ tiếp tục làm. Rồi buổi tối con cảnh ra con đưa câu chuyện xảy ra đó mà quán tư duy suy nghĩ cho nó thông suốt và cứ quán nhân quả thôi. Tư duy suy nghĩ trong nhân quả thì nó có cái hữu lậu và cái vô lậu, cho nên nó thường về định vô lậu. Thì do đó mấy con cứ quán xét như vậy thì hàng ngày chuyện gì nhân xảy ra thì mấy con cứ quán nhân quả, quán riết rồi một thời gian trong một tháng hay ba tháng mấy con thấy thấm nhuần được nhân quả. Từ đó không ai làm động mấy con được, bởi vì tri kiến của mấy con là tri kiến nhân quả giải thoát mà nó thấm nhuần được. Cho nên lúc bây giờ tâm mấy con giải thoát hoàn toàn, con cái tất cả mọi sự việc đó trong gia đình các con không có, mấy con còn có cái hành động mà đánh chửi mà mắng con thì bởi vì cái những hành động đó là nhân quả. Mình đánh con mình là một cái, nói một cái lời mà nặng nề nó thì cũng là, cho nên mình nói một cái cố tình và hành động của mình rất là nhẹ nhàng đối xử với các con. Kết quả mà vô hòa.
Dạ. Thầy có thấy hơi dung hòa đó.
Để thấy cho nó rõ đó. Để cho nó rõ. Bây giờ sự thật ra, tại sao có người đến cầu lại có kết quả mà có người cầu lại không kết quả? Mình thấy phải, mình cho thấy có hai cái số người, cũng có người đó cũng cầu khẩn chư Phật mà sao chư Phật gia hộ mà lại có người bị gia hộ. Sự thật chư Phật có gia hộ, không có cái thế giới siêu hình đâu. Mà chính cái nhân quả mà do cái tinh thần, do cái tư tưởng tin vào cái đấng đó mà cái phước báo của cái người đó tới rồi, cho nên họ đến đó họ cầu khẩn thì họ thấy họ được cái kết quả, con hiểu không? Nhưng mà cái phước báo do họ làm cái điều thiện, lòng họ thì họ không có biết, do chính họ tạo họ hưởng cái này, cho nên họ chỉ còn biết dựa lưng vào thần thánh họ để cầu Phật. Thì họ đến cầu sao lại họ thấy kết quả họ cứ tin. Cho nên cái thức tin đó là không suy xét nếu quả chăng cái người đó làm điều ác để cầu cẩn thì chắc chắn không có ông Phật nào mà gia hộ cho cái người này được. Phải là cái người làm thiện. Còn không? Bây giờ thầy làm thiện thầy không cầu cẩn ai hết, mà cái hành động thiện của thầy nó phải mang đến kết quả tốt cho thầy chứ, làm sao đem đến cái kết quả xấu. Cho nên cái hành động mà cầu thì đó là chúng ta vì cái sự yếu đuối của chúng ta không mạnh mẽ, chứ không phải có chư Phật mà gia hộ chúng ta được. Bởi vì thầy làm thiện thầy phải hưởng được cái phước báo à, mà thầy làm ác thầy phải thọ lấy cái khổ. Cho nên có cái người làm ác mà đến đây cầu thì lại thấy không kết quả. Cái này nó rõ ràng quá mà, tại sao mà ông Phật lại gia hộ cho cái người này mà không gia hộ cho người này? Tại vì người này làm ác cho nên gia hộ, bởi vì nó không có người gia hộ cho nên anh làm ác thì anh phải chịu khổ, vì vậy anh có cầu Phật không có anh thấy kết quả. không kết quả được cái phước báo của anh cầu. Anh cũng cầu cho gia đình anh mạnh giỏi bình yên đi, không bệnh tật. Thế rồi gia đình anh cũng vẫn bệnh tật, không có thoát khổ. Còn cái ông này ông lớn cầu thì gia đình ông bệnh tật nó giảm xuống từ từ. Không ngờ là cái việc anh làm thiện, cho nên bây giờ do cái thiện nó chuyển cái quả thuộc về nhân quả thôi. Còn hiểu chỗ đó chưa? Cho nên vì vậy mà con thấy có hai người đến cầu Phật. Một người cầu thì kết quả, một người cầu không kết quả. Thì rõ ràng là do cái nhân quả thiện của anh này, anh làm thiện cho nên bây giờ đến cầu là chỉ đến cầu là cái hình thức của anh thôi. Cỡ anh không cầu thì anh cũng được phước này thôi, hiểu không? Còn bây giờ anh làm má thì anh đến anh cầu, cái anh mà làm má lên cầu thì anh có hưởng được phước gì đâu, anh cũng phải chịu thọ cái quả khổ. Cho nên Phật sao không gia hộ anh? Thì như vậy rõ ràng Phật không có cái gì hết trong này, mà chỉ có cái thiện cái ác của con người làm mà chịu lấy mà thôi. Đó, cái suy luận của mình thấy rất rõ. Cho nên Phật có cái gì không?
Để mà ngoài cái bên Phật đó thì mình có lấy cái bên Phật đó qua bên phong thủy, qua bên những cái buồn ngại khác không?
À có, bây giờ để nói vấn đề phong thủy. Phong thủy thì nó cũng dựa vào về cái quy luật của nhân quả mà nó viết ra phong thủy. À bây giờ nó coi có nhiều người nó đến nó coi, à bây giờ anh phải xây cái cửa hướng này anh sẽ làm ăn khá. Mà cái người này không làm ăn khá, phải không? Nhưng mấy người này bảo sửa ra cái cửa này lại cho anh này làm ăn khá, tiền bạc vô ào. Thì trời ơi, ông phong thủy này giỏi thiệt chứ ông coi đúng. Sự thật ra nó cũng dựa vào nhân quả nó viết ra để nó làm ra cái nghề nó sống chứ đâu phải là cái chuyện gì. Cho nên ông phong thủy cũng bao lợi, bao đời nó lợi coi không còn đâu, không phải bỏ tiền. Còn hiểu không? Cho nên phong thủy nó cũng dựa vào nhân quả, mà cái nhân quả rõ ràng để thấy được cái sách phong thủy. Cho nên một cái người hiểu nhân quả người ta không cần coi như phong thủy. Tự nhiên cái phước báo của người ta đến đó, thì nó buộc lòng người ta phải xây cái cửa lại chỗ đó. Còn hiểu không? Tức là cái phước báo của người ta đến mà gia đình bây giờ tôi thấy cho cái nhà mình bây giờ xây cửa này ra coi đó.
Cái ngày bây giờ nó phải làm điều đó.
Nó phải làm điều đó, cái nhân quả của nó. Nó để cửa đó là nó.
Như ngày hôm nay con tới đây.
Nó vậy đó, nó phải, đó cái duyên nó phải đúng đó. Như nhân quả mà. Con hiểu. Nó đi hết đến cái duyên. Nhân quả nó phải đủ cái duyên. Nó đủ.
Ông cha con xin hát con hỏi. Từ lúc trước thì con đi chùa, con gia đình con là Phật tử, con cũng đi như vậy là tùy chủ nào mới là có tự lực. Và trong gia đình con cũng khá lực kiếm nhiều những điều đó. Thì con xin hát con hỏi. Như vậy thì có đúng theo pháp của con hay không? Nhưng mà cái công năng thì con thấy cũng khá nhiều vị học dụng nó không có. Nên con muốn trình gửi cho ông cái việc đó là cái nên tiếp tục. Hay là...
cái công năng mà của cái chú đại bi mà con thấy nhiều lực đó là cái công năng của tính lực của con, cái lòng tin của con. Nghe ông thầy dạy bảo con nên đọc cái chú đại bi này thì nó sẽ đem lại sự bình an của gia đình con hoặc là chuyện gì đó, thì con tin. Thì tức là cái tính lực của con, cái lòng tin của con nó đặt vào ở chỗ đó. Mà bây giờ con sống ở trong cuộc đời sống con làm thiện, con làm ác, thì cái phước báo mà làm thiện con á thì nó sẽ thay đổi được cái đời sống của con. Thì không ngờ là trong lúc đó con đặt cái lòng tin của con niệm chú thì nó đem lại sự bình an, cái hiệu quả của cái chú mà. Nhưng mà sự là cái chú không phải là hiệu quả mà chính cái lòng tin của con. Cỡ con không có lòng tin mà con đặt xuống nó không có kết quả gì, có phải không? Còn em có lòng tin mà chính cái lòng tin đó nó từ xuất phát từ cái nhân quả của bản thân con hiểu không? Cho nên nó mới đưa đến cái may mắn của con. Mà con thấy bây giờ tôi tự tin phát qua, tự tin đọc chú đại bi, nó lên những chú đại bi không được hiện. Bởi vì chú đại bi nó thực hiện qua cái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, con hiểu không? Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là chúng ta tưởng nó Đức Phật đó, cho nên không có. Đây là cái lòng tin của con thôi.
Con có xin hỏi một con nữa, là con cũng có những suy nghĩ về cái nhân quả giống như con. Nhưng mà con có cái suy nghĩ thêm như vậy nè, có nhiều khi con mới từ pháp sư của ông được bật sách, thì con thấy cái khi như vậy mình có phải để cái lạnh lùng không có gắn bó thương yêu với những người thân của mình hay không, khi mình cái việc gì mình cũng quán nhân quả hết.
thì con thấy con tại con cũng mới biết được ở cái phương pháp tu của Thư Âm, cho nên con cũng xin hỏi là như vậy con có vô tình con không có tu tập gì tốt thì con lại đi trái ngược với cái sự dạy của Thư Âm, là nó lạnh lùng với cái sự thương yêu trong gia đình
không? Không còn, bởi vì con thấy bước vô đầu cái đạo đức của Phật giáo dạy cái lòng yêu thương, mình thấy giết nhân quả, cho nên vì vậy mình đưa cái lòng yêu thương của mình trong cái nhân quả để thực hiện yêu thương những người đang ở trong tình trạng cùng mình. Ví dụ như mặc dù con có người chồng hay nói la lối con này kia, nhưng mà con sự thật con thực hiện cái lòng yêu thương, tức là con luôn con đem hết cái khả năng con để xây dựng được cái sự yêu thương của con trong gia đình. Thấy đâu con lạnh lùng, con hiểu cách sai con lạnh lùng ở kiểu đó.
Nhiều khi con tự thấy bản thân con không chuyển hóa được, chứ rồi con lại nghĩ được là con nói cái đó là nhân quả của mình thôi đi. Thì giống như con chấp nhận thì con lại có cái suy nghĩ như vậy.
Được, con chấp nhận vậy để cho tâm con có an.
Dạ.
Nhưng mà con làm theo cái đúng của cái đường lối dạy bảo mà chồng con nghịch ý cái điều đó đi, mà con sống đúng trong cái thế giới luật, thì lần lượt con sẽ tìm cách, con sẽ hướng dẫn, con sẽ nói. Mới đầu thì nó chứ, nhưng mà tôi thấy con khuyên con, ví dụ như giờ con trong gia đình chỉ có mình có ăn chay thôi, không còn chồng con thì không. Nhưng mà mỗi lần mà khuyên con bảo ăn mặn này kia thì con nhất định mình phải ôm chặt quá, hạ chế chứ không phản giới, cho nên ai khuyên không làm theo, và đồng thời con sẽ lôi kéo những người đó. Nó như vậy, cho nên vì vậy mà lấy giới để mình chuyển biến thay đổi nhân quả. Có năm giới mà.
Con nghe cái thầy dạy về nhân quả, thầy giảng về nhân quả thì con cũng hiểu rồi. Nhưng mà con chưa có thông hiểu hết, là con có đối xử với con nó là cũng chân hoặc chân là, nhưng mà cái lúc mà con làm nên thất bại rồi mong được cảm thấy khó thì con hay sân giận, con hay hằn học người kia, mà con cứ khi con sân giận con đánh cũng dữ dội đó, mà con đường cũng không có thái độ gì mà xấu. Nhưng mà nhiều khi con nghĩ lại đó, con hề ân hận ra chút như vậy là con có bị ảnh hưởng cái nhân quả quả báo không? Vậy là thầy
coi như là
cho con làm cách nào để con hết cái ân hận ra chút đó.
Thì coi như là cái sự việc mà nó xảy ra rồi thì con sẽ ân hận những cái điều kiện con làm đó là đúng không? Ân hận rồi con cứ thì nhắc, thì đi về sau mình phải ôn tồn, mình phải nhẹ nhàng, đừng có nên làm gì đó.
Con thương con lắm mà sao con có cái tính sâu
bị sân á, bị giận tức
không vừa ý con mà con dữ dằn con lắm vậy.
Con nhắc không, con cứ phải khi nó vậy đó. Thì bình thường hồi đó thì con không nhớ đâu.
Dạ.
Khi mà bình thường là con biết hối hận rồi đó, thì con nhắc con. Từ đây về sau mình phải ôn tồn nhã nhặn với các con để tội nghiệp. Mình thấy mình cũng có cái lỗi của mình sao. Con cứ nhắc nó vậy, con có ý con nhắc con. Lần lượt nó thấm nhuần, tới đó nó hết rồi. Nó phải mình phải bền chí, tập luyện nhân quả thì mình muốn thay đổi nhân quả thì phải bền chí mới được. Bền chí có ý con. Mà con hối hận đó là cái điều tốt để con trở thành người tốt đó. Cái nhiều khi con xảy ra con đánh con rồi thì con thấy như bình thường, không có hối hận trong lòng của mình. Mà con biết hối hận đó là có cái hướng tốt của con đó không?
Dạ, mà con nhận thấy là con như vậy con sai. Nhiều khi con cũng nói với con là con sorry, con thị xã cho con, không như là xả bỏ cho con vậy đó. Nhưng mà con thì nó cũng vui vẻ. Nhưng mà có những lúc nó lâu quá con gầy la nó thì gì nó cũng bực chặt, nó dễ hằng học lại. Mà nó bớt lễ phép vui vẻ hồn nhiên như hồi còn nhỏ, thì con thấy là cái đó do cái sai lầm của con.
Đúng vậy.
Thì dạy con xuống không biết là con làm cách nào để tốt hơn.
Bây giờ đó thì trước tiên đó thì con đến đây con quỳ trước thầy, con xin sám hối những cái lầm. Cái thứ hai đó con về con đắc ý, thì đi về sau á mình phải sửa mình, không có dùng cái lời nói, không có tức giận nữa nha. Cái tâm phải như nước lạnh vậy đó, như đất, không có giận hờn, không có hạ con hờn, biết cái tánh của mình rồi mà. Thì hoặc là con thường xuyên con tập như thế này, con biết cái tâm sân của con như vậy đó, thì con buổi tối đó con vào ở trong cái thì mọi người đều ngủ yên giấc hết rồi, thì con riêng con ngồi dậy con tu tập như thế này, con ngồi bán già rồi con tập con quán từ bỏ tham sân, tôi biết tôi đi vô quán từ bỏ tham sân, tôi biết con nhớ con tập từ 1 tháng đến 3 tháng, đêm nào con cũng tập một buổi chừng khoảng 30 phút thôi, con quán từ bỏ tham sân. Sau một thời gian 1 tháng 2 tháng đến 3 tháng, con thấy cái tham sân con sẽ không còn có nữa, từ bỏ rồi. Chứ còn bây giờ mà nếu không có phương pháp thì con có cái ý đi nữa rồi chuyện chuyện con cũng không dằn được con. Cho nên vì vậy mà muốn biết tham bỏ, muốn thấy được cái những cái lỗi của mình đối với các con của mình rồi, con biết hối hận gì đó, thì con buổi tối nào con cũng nhớ cái câu mà thầy dạy, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi ra, rồi con hít vô thở ra, rồi con phát ý câu đó nữa, rồi hít vô thở ra, khoảng 30 phút con niệm, nó sẽ thấm nhiều nữa trong tâm con bằng cái từ bỏ tâm sân, con sẽ nó sẽ
có một cái gì xảy ra ở tổ nghiệp quả. Con cố gắng tư duy về nhân quả, nhưng mà bây giờ con vẫn chưa xử con chắc ăn là mình làm đúng hay sai. Thì con có một người, có người nhà, một người bạn từng ở chùa, và con khi thích ở chùa này, con khi thích ở chùa khác, và con cũng một chuyện. Thì hồi xưa khi mà con vẫn còn thường xuyên ghé thăm chị và các con, thì con mới khuyên rằng đạo không ở chùa thì thôi, ở chùa thì bà con lại thỉnh thoảng cứ lén lút mua chả ăn. Mà nhất là từ lúc con được tập tự đạo thì con nói với chị con, nhưng con không thể nói được người bạn này, tại vì vai con nhỏ cứ mở miệng ra thì người ta cứ nói mình ổn không, rất là căng. Thì con chỉ nói với chị con rằng là Hiển là một người thanh niên con khỏe, Hiển không bị khùng, từ răng mạnh như ba anh chàng. Vậy thì bây giờ nếu chị người bạn ở chùa mà làm điều sai đó thì nhân quả chắc chắn sẽ xảy ra, rồi bác con bị té gãy chân. Nhưng mà người bác này cũng lạ là theo pháp môn niệm Phật, thì nó cũng giờ phút này con biết rất rõ là chỉ có Đức Thích Ca là con cha con mẹ cụ thể, còn con A Di Đà con cha mẹ tức là cái không cụ thể, là cái giả dối. Thì con cũng góp ý, nhưng mà đúng sự phản ứng cũng khá mạnh, thôi con im lặng. Thì cái người bạn này khi mà xảy ra chuyện như vậy thì chị con chăm sóc theo như lời chị con nói thì là khá là tốt. Và bà lại hồi xưa con từng chăm sóc cho bố con trước khi chết, thì chị con chăm sóc cho bà con cũng như thế. Nhưng mà bà bạn này không hiểu tại sao giống như lần chết sao mà bà nói làm có những lời ác độc hay là thì bị suốt mấy tháng là thì con mới nói với chị con là như vậy. Bây giờ trong đạo Phật thì con suy luận thì con không biết là đúng hay sai, con nói là có bi, có trí, có dũng. Thì bây giờ bi chị và Hiển đã từng thực hiện, trí thì mình cũng phân biệt rõ cái việc hiện ác. Bây giờ dũng thì nghe là Hiển bỏ bà này đúng 24 tiếng của họ, không bỏ luôn, nhưng mà tại vì chê thì con mới nói con hãy thử bỏ về nhà Hiển ở 24 tiếng của họ, nói rõ cho bác nghe là bây giờ bác ra chửi ra ngoài, cháu đi đúng 24 tiếng ngồi cháu ngoài lại để xem bà đó tiêu tiểu ở một chỗ coi là có còn cảm thấy rằng là mình là người ác nữa hay không, để bà sẽ nhận ra được cái sự phục vụ của mình đó là hiện pháp. Cũng như ngay đối diện nhà con có một cái người làm rất là xiên, mà nhà lầu đó trả lương có 1.2 triệu, sau này tăng 100.000 triệu bạc, mà cái bà đó lâu quá tầng lầu, cái sau đó bà đó bỏ đi mới còn tháng 2 tháng, bây giờ gọi về trả tới 1.8 triệu. Thì con mới nói với chị con là chị bỏ đi, không phải là em kêu chị bỏ luôn mất đức cứu sinh, thì chị bỏ đúng 24 tiếng đồng hồ để cho bà này tiêu tiểu, cho bà nhận ra chuyện và ác cả đám. Rồi lúc đó là chị vẫn cứ làm, thậm chí nếu bà cứ ác thì con vẫn làm cả cho hết cái nhân quả đi. Thì con không đã nói cái câu đó tối ngày qua, thì thưa Đức Thượng Lão, con cũng lòng con cũng bán tính bán nghi, nhưng mà con nghĩ là tại vì xưa nay con chăm sóc ai hoặc là con đến với ai con cố gắng bằng trái tim chứ con không muốn là lừa đảo, nhất là từ lúc đến được gặp Đức Trưởng Lão ban tháng. Nhưng mà con nghĩ là có những cái ác pháp mà nó lừng lên thì mình phải như thế, rồi sau đó mình vẫn chăm sóc tận tụy.
thì con nói như vậy chỗ nào, chỉ dạy cho con biết là con sai chỗ nào, điều chỉnh như thế nào để mà cho được thuận cái duyên cho chị con.
Thực sự đặt ra thì không phải là cái điều mà con hiện xảo như vậy, không phải là cái ánh sáng đâu để giúp cho người ta trở về với cái điều pháp. Cái điều đó là điều đúng, không có sai. Mình phải thiện xảo khéo léo mọi cách để cho mình chuyển biến, để thay đổi người ta đi vào cái thiện pháp, chứ không phải điều đó là điều ác. Một lần người ta có một cái gì đau khổ thì người ta mới thấy được cái sự đau khổ đó thật sự là ác. Chứ còn không khéo là người ta thấy là ác pháp không có. Cho nên những cái điều mình không có ý, những cái điều tốt nhưng không có điều xấu, không phải là cái điều đó mình không dạy người khác bỏ bỏ như vậy là bỏ bê, không phải đâu. Đó là cái điều kiện để chuyển biến thay đổi cho cái người mà đang thọ ác pháp, để cho người nhận xét được cái ác pháp, cái điều đó tốt hơn. Đó là cái thiện xảo ở trong Phật pháp để giúp cho cái người đó, nếu mình không có bị một cái sốc hoặc người đó không bị một cái sốc gì hơn thì người đó coi như là không có thiện ác, người ta sẽ sống trong cái ác pháp hoàn. Mình tạo cho người ta có cái sốc cho người ta biết là cái thân phận mà ác thì sẽ gặp những cái điều ác, còn bổn phận làm thiện thì mình cũng biết làm giúp đỡ cái thiện, nhưng mà phải biết cách chứ không kéo mình bị lâu cuốn trong ác pháp luôn. Ví dụ như một người làm ác mà mình chăm sóc này kia đầy đủ thì đúng là mình thiện rồi, nhưng mà mình cứ để như vậy người ta ý lại tôi làm ác mà bây giờ tôi vẫn còn có những người chăm sóc đang hoa thì cái điều thiện con góp ý thì cái thiện xảo ở trong cái thiện pháp thôi chứ không phải là
con nói đúng. 24 tiếng hồi rồi quay về ưng mưng mình ưng về tại vì nó nhân quả người nhà của mình chứ không phải con kêu bỏ luôn.
Nói vậy
thì nói đúng 24 tiếng
thì cái đó là cái tốt thôi, để cho biết thân rồi đặng rồi để mình chuẩn bị cho cái tương lai vì sao là biết được những cái điều thiện nghiệp.
Cũng như chẳng hạn như có những lúc con bệnh mà vợ con chăm sóc được con thì lúc đó là con được một tô cháo nóng hay là một ly nước nóng, và con lúc đó con cảm ơn liền tại vì con tự nghĩ trong tâm giờ phút này mà người ta còn chăm sóc mình chứ là người ta tốt chứ mà bởi vì con mới ngạc nhiên là ủa tại sao là cái chuyện ngược đời chăm sóc kỹ mà lại cứ tốn ngày chửi hoài thì quá, con thấy con không có làm điều đó mà sao ủa con hiểu chứ sao suy nghĩ trong đầu họ nghĩ cái gì mà họ là điều thứ hai nữa là cũng hôm nay cho các con được xã hội thực hành là pháp của Phật chưa thật sự được ứng dụng một cách đạt sống làm dẫn đến là cái kết quả mặc dù là con được gặp chúng làm thầy cũng đã nói là con chưa bỏ được gì nhưng mà cũng giống như là một núi xi măng mà cũng khiêng ra từ một cái bàn, nhưng mà dù sao hôm nay thì con có cái duyên thì bản thân con bắt đầu tập áp dụng thì có những lúc mà vợ con cũng nói cái được lòng hay gì đó con cũng tự dằn tự vui vẻ, nhưng mà con thấy là hiệu quả nó đến có là nó được nhưng mà chưa được nhiều vì hôm nay cho con được sống một cách là cái lòng con biết tu được pháp Phật.
Giờ ráng về giữ năm giới thôi, sống mình sống trong cái nhân quả, mình lúc nào mình cũng phải tư duy về nhân quả, mình xả tâm rồi cái phúc yên tịnh ở trong gia đình của mình thì mình tập nhiếp tâm, thì mình tập nhiếp tâm trong hơi thở hít vô tôi biết nhiếp vô tập ít thôi thì khoảng được 10 phút được thở nhiều, sau khi được cho nó quen dần sau đó rồi mới tập với cái tâm bất động không phải là cái sự có gì thôi, không có gì dưới đọc kinh sách nữa, kinh sách thầy viết hoặc cái gì không hiểu con ghi lại để rồi có dịp gặp thầy sẽ hỏi qua kinh nghiệm tu tập của mình, sự tu tập có cái gì mà không biết thì hỏi thầy sẽ chỉ giải giúp để cho mình thấy suốt mình có thật.
Thì con cũng tự tập nhưng mà không tự tập cho được, tại vì cuộc sống cứ như là như là cái gì đó thì nó cứ như một cái cách cái nó cứ lật tới lật lui lật lại, thì giống như con cứ nghĩ lại cuộc sống từ nhỏ cho khi đến khi con trưởng thành đến khi con có con thì nó cứ lật hoài vậy, thì nó không có được thì nó không đi tiêu thụ được, cứ chỉ vậy.
Con chỉ có còn con dùng cái tư kiến để mà xả tâm thôi, khi mà nó lặp đi lặp lại đó thì con nhắc tâm bất động tâm phải ăn cái sự những cái này lặp đi lặp lại hoài đừng lặp nữa, con tác ứng như vậy rồi hãy nó đến con tác ý, nó đến cứ con tác ý như vậy mãi bền chí một thời gian xa nó mới có cảm thanh được, chứ không phải là một cái gì bền chí để cho mình từng phút giây mình có sự yên lặng của nó cũng là may mắn thôi, chứ không kéo ngồi nó cứ niệm này niệm kia nó lặp đi lặp lại nó làm cho tăng cái bền chí trong hoàn cảnh nó khó, cũng như ở đây thì nó có cái hoàn cảnh vậy, nhưng mà cái hoàn cảnh ở trong gia đình nó khó động lắm, nó không thể yên. Vậy mà cái bền chí dùng ôn cái pháp để mà trong cảnh động mà mình tu được đó, thì nó mới là có cái chất lượng hơn. Còn trong cảnh tình thì chẳng qua là mình ứng né thôi, khi sự hợp ra thì cái duyên phước tùy nhau, cái phước của mình ở trong cảnh tình thì mình dễ tu, mà cái duyên phước mình chưa đủ ở trong cảnh động mình cũng ứng tu được chứ không, nhưng nó khó hơn một chút. Phải bền chí, phải gan dạ để cho mình vượt qua những cái khó khăn trong cái hoàn cảnh của mình thì con sẽ tu được, không có khó đâu. Phải bền chí, nhớ cái câu tác ý mà thầy dạy á, cứ mình tác ý để đuổi tất cả những cái niệm nó lăng xăng lặp đi lặp lại hoài mà nó không dứt, cố gắng như vậy nó sẽ kết quả tốt rồi đâu.
Thầy trong pháp thầy dạy là tu tập những tăng ý thì phải tu tập cứu lúc tâm, tu tập mà lòng tin tu tập cứu rất là
à, cứ vô lượng tâm là tùy theo cái đặc tính của con. Bây giờ đó, ví dụ như con sống với cái tình cảm của con thấy con thường, con thấy cái tình cảm của con thấy cái gì từ cây cỏ, con giờ cái gì con cũng thương yêu hết, người ta giải cứu vô lượng tâm của con để con thực hiện tâm từ bi để xả của con, do con xả bằng cái lòng từ bi con hiểu ly dục giáo pháp mà. Còn con mà không có cái tình cảm mà con thương yêu như vậy thì con sẽ tu được, nó đạt theo cái đặc tướng thôi, cứ vô lượng tâm là phải tu theo đặc tướng, chứ không có tu không khác mà tùy theo con thấy cái lòng thương yêu con thì dạ con rồi bây giờ là cái à, bây giờ con còn sống ở trong gia đình ha?
Không, con tu nó lâu theo pháp luật từ năm đầu.
Dạ.
Mấy năm đầu con biết, cũng lão lâu nhưng không dám, nhưng nghiên cứu kỹ không dám, con được sống được thân trong gia đình sao nữa.
Còn con mình hả?
Dạ, con biết trí tu nhưng mà lập sát, không có cái mặt, cũng là không.
À, bắt đầu bây giờ đó con về con tu theo cái pháp của luật từ năm từ đó, thì con sẽ bỏ đi tiền tu, mà con trở về với cái pháp của thầy con tu đó, thì con chỉ tập đầu tiên có hàng ngàn bữa con ba bữa cái tập sống giới trước, rồi trong cái giới mà con tập sống ngàn bữa được rồi thì bắt đầu con sống tập cư tập một mình, bây giờ con đã hoàn thành con là sống một mình được, nó cũng rồi. Đó là cái độc cư được rồi, thì bắt đầu bây giờ đó con ngồi lại con không tu tập pháp nào hết, con nằm lại con lắng nghe cái tâm bất động của con, con coi nó bất động bao lâu, nó khởi cái niệm nào đó thì con cứ bỏ đi đi ở đây để con bất động, con nhớ câu đó, con chỉ tu pháp đó con trời, khi nào mà thấy nó bất động được từ 5 phút đến 10 phút thì con hãy gì đâu con thầy, thầy
không không dư cái điều đó thầy, chỉ có
tâm
nhà là của cũng
được rồi đó. Cảm ơn con.
Con sợ tại vì nghe thầy giảng con có lợi hoặc không rất sợ.
Khi nào mà cái tâm của con 30 phút nó bất động được, nó im lặng, nó chỉ biết có hơi thở thì con hãy về đây thì sẽ chỉ tiếp thôi.
Sáng sáng thì chỉ niệm cho con được niệm nhé.
Rồi. Cái này nhà bản tu ta thôi. Bây giờ sao con sẽ được nhẹ nhàng, con có bắn nại nữa. Rồi, thầy đồng ý rồi. Về đó mà ráng. Thôi, thầy ra con.